Từ hôm đó tới nay, các sư với quý thầy đã về đây tu tập, nhưng thầy rất bận nhiều thì giờ mà không có được giảng về cái giới đức thánh, giới đức làm thánh. Nhưng hôm nay thầy đã hoàn tất được cái bộ Đường Về Xứ Phật 10 tập và tiếp tục soạn thảo cái bộ sách Đạo Đức Làm Người, Không Làm Khổ Mình Khổ Người, để giúp cho mọi người sống có một cái đạo đức, mà đạo đức đó là đạo đức của Đạo Phật. Cho nên hôm nay là vì cái nhân duyên, thì từ khi mà quý sư với quý thầy về đây á, thì coi như là cái giới luật. Cho nên hôm nay thầy nhân cái dịp thầy xin nhắc nhở, là vì một cái số quý thầy á, quý sư về đây á, nó hay bị lầm lạc những cái lỗi nhỏ nhặt đó. Cho nên nếu mà không nhắc nhở thì quý thầy, quý sư không có lưu ý, thành ra mình vẫn bị phạm vào cái giới. Mà khi một cái người tu sĩ á, mà phạm vào cái giới luật, thì dù có tu ngàn đời chúng ta cũng không giải thoát được đâu. Bởi vì giới luật là thầy của mình, mà mình không nương theo ông thầy của mình á, thì chắc mình không có cái người thầy mà mình nương theo. Mặc dù bây giờ nương theo với thầy thật sự, nhưng mà chính ông thầy giới luật mới chính là thầy của mình. Chứ còn thầy cũng chỉ chẳng qua là một cái người tu hành có kinh nghiệm để hướng dẫn lại mà thôi, chứ không phải là cái người mà được thừa kế lời Đức Phật di chúc. Vì Đức Phật di chúc cho một cái người thừa kế đó là giới luật. Mà nếu giới luật mình không nghiêm chỉnh á, thì coi như là mình không theo ông thầy của mình. Ngày xưa khi Phật sắp sửa lập nhập Niết Bàn thì Ngài di chúc lại: các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa tu hành vững chắc. Hôm nay tuy rằng cái bộ kinh giới á, cái giới bổn á, thì nó có, đối với nam á, thì nó có 250 giới tỳ kheo, nữ thì có 348 giới. Nhưng mà hầu hết á, thì toàn bộ kinh sách của Phật á, đều là dạy chúng ta giới á. Bởi vì giới á, là cái đức hạnh, mà giới á, là cái pháp thiện, nó diệt trừ đi các pháp ác. Cho nên giới rất là quan trọng, nó giúp chúng ta ly dục ly ác pháp hoàn toàn. Mà khi tâm ly dục ly ác pháp hoàn toàn á, thì chúng ta mới thấy được thiền định, mới có định. Còn nếu mà tâm không ly dục ly ác pháp hoàn toàn thì tâm chúng ta không có thiền định. Sư sư lên trên này, ngồi trên này đi sư. Vì vậy mà hôm nay thầy muốn nhắc nhở một cái điều kiện, cái giới nhỏ nhặt trong 100 giới chúng học, mà hầu như là các vị tổ sư đại thừa đều xem nó những giới nhỏ nhặt cần phải bỏ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy những cái giới đó rất là quan trọng, mà thầy đã soạn thảo ra thành cái bộ giới gọi là giới đức làm người. Hầu hết là quý sư quý thầy có người cũng được đọc xong rồi thì biết rằng đó là cái giới không có thể nào mà gọi là nhỏ nhặt, mà là cái đời sống. Trong đó Đức Phật dạy chúng ta về cái giới vệ sinh, chúng ta thấy rất cụ thể rõ ràng: không được tiêu tiểu bậy bạ, không được hạt nhổ bậy bạ. Tất cả những cái điều này ngày xưa trong cái thời Đức Phật như vậy mà còn dạy chúng ta được cái đạo đức vệ sinh rất là tuyệt vời. Thế mà bây giờ chúng ta lại nghĩ rằng mình thành có thói quen, thành ra mình nghĩ rằng khi nào có mọi người đông đảo thì chúng ta mới vào cái phòng vệ sinh mà tiêu tiểu ở đó, còn không thì chúng ta cứ tiêu tiểu bậy bạ ở ngoài. Thì tức là chúng ta có giữ gìn trọn vẹn cái giới luật của Phật không? Ngày xưa Đức Phật đâu có cái cầu tiêu dội chứ gì, đâu có cái sự vệ sinh như chúng ta hôm nay. Hôm nay chúng ta phát triển được cái sự vệ sinh của chúng ta tối đa, bởi vì cái con người chúng ta bây giờ đông, còn ngày xưa Đức Phật con người ít. Nếu mà cái đông người mà không giữ vệ sinh thì cái môi trường chúng ta sống hiện giờ người nào cũng tiêu tiểu, thì giờ này chắc chắn là chúng ta đi đâu cái mùi mà bốc lên hôi thối chúng ta chịu nổi không? Cái số lượng người như cả cái thành phố Hồ Chí Minh dân chúng như vậy, mà nếu mà cứ tiêu tiểu bậy bạ thì chúng ta sẽ sống như thế nào? Thầy nói rằng chúng ta sẽ chết ngạt chứ đừng nói. Thầy nghĩ rằng trong một cái chuồng gà, người ta nuôi gà, người ta có cái nhà, cái trại nuôi, mà người ta phải hàng ngày người ta phải hốt quét dọn sạch sẽ thì gà nó không bệnh. Còn nếu mà không hốt quét dọn sạch sẽ thì chỉ trong vòng chừng 10 ngày một tháng là bầy gà sẽ chết sạch, không còn con nào cả. Cho nên vì vậy mà khi chỗ nào mà tập trung đông đảo thì người ta có nghĩ ra cách làm những cái phòng vệ sinh để giữ gìn rất kín đáo. Vì vậy mà dân thành phố còn bệnh đau, huống hồ là nếu mà không giữ vệ sinh thì nó sẽ bệnh đau và chết biết bao nhiêu người. Còn bây giờ chúng ta thấy chúng ta ở trong đồng quê như thế này, nó sạch sẽ đó, nhưng mà chúng ta là bừa bãi không biết giữ vệ sinh. Mà ngày xưa Đức Phật với một cái số người, lượng người như Đức Phật 500 người hay 1250 vị tỳ kheo như vậy, thường thường thì tập trung sống nhau chung chắc có lẽ là cao lắm là 500 người là hết mức, tới 1250 vị tỳ kheo thì chắc chắn là không đến được, không có được. Bởi vì ở một cái chỗ 1000+ người như vậy thì cơm gạo đâu mà người ta cúng dường, cho nên chắc chắn là phải rải rác ở nhiều nơi theo thầy thiết nghĩ. Nhưng mà có điều kiện là tập trung đông thì sự vệ sinh phải càng giữ gìn hơn nữa. Cho nên tuy rằng nói rằng trong cái thời Đức Phật không có cầu vệ sinh, nhưng theo thầy thiết nghĩ, Đức Phật cũng nghĩ ra cách để cho chúng tỳ kheo sống chung nhau mà phải giữ vệ sinh như thế nào. Vậy mà trong giới luật của Phật cấm dạy không được khạc nhổ, không được tiêu tiểu trong nước, ở trên cỏ, tất cả mọi cái, thì chúng ta thấy biết cái giới luật đó đã nói đến sự vệ sinh đối với một cái số người đông như vậy. Còn bây giờ chúng ta tuy rằng chúng ta ở đây nó không đông, cái khu tu viện chúng ta nó cũng rộng rãi, nó không có hẹp, cho nên nhiều khi chúng ta vô ý, chúng ta không giữ gìn trọn vẹn cái giới luật của Phật. Chúng ta mỗi người đều có cái phòng tắm, phòng vệ sinh riêng. Khi tiêu tiểu, chúng ta sẽ vào trong phòng, rồi chúng ta đóng cửa kín lại, chúng ta ngồi tiểu một cách rất là kín đáo và đồng thời giữ được vệ sinh, không có tiêu tiểu bậy bạ bên ngoài. Nhiều khi chúng ta như giới luật của Đức Phật dạy, cấm không có cho chúng ta đứng mà tiểu. Vì hành động đứng tiểu là như là một con thú vật, cho nên Đức Phật muốn chúng ta trở thành con người phải có sự kín đáo hơn để mà đứng tiểu như vậy không đúng. Phần nhiều là nam chúng ta hay bị cái tật đó. Do vì vậy mà có nhiều người lại bịa đặt, nếu mà người nam mà ngồi tiểu thì giống như người nữ. Thử hỏi nam nữ có khác chút nào đâu, có khác chút nào đâu, cũng là con người. Nhưng mà cái sự kín đáo hay không kín đáo, cái sự mà làm cho chúng ta nó có cái bản chất con người hơn là con thú, thì chúng ta thấy cái giới luật của Phật đã cấm như vậy rồi. Đó là cái phần kín đáo của một vị tu sĩ. Có người lại bào chữa rằng tại vì mặc y áo Ấn Độ cho nên phải ngồi chứ còn đứng sao được. Còn bây giờ chúng ta là người Việt Nam mặc quần như thế này thì chúng ta đứng tiện, đâu có gì khác, đâu có gì mà không tiện. Điều đó là không phải đâu. Chúng ta đừng có suy luận trên cái điều đó. Chúng ta nhìn thấy cái suy luận như vậy là không đúng. Mà chúng ta suy luận cái con thú vật có bao giờ mà nó ngồi nó tiểu không, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mình có phải là con thú vật không hay là con người. Nếu là con người thì phải ngồi tiểu hẳn ngoài, biết giữ gìn kín đáo. Người ta thậm chí như người ta còn phải mặc y áo không để hở tay, trong khi thời Đức Phật có một lúc cấm không có cho các vị tu sĩ mặc hở tay. Là tại sao? Tại vì ông A Nan là một cái người, có lẽ là chắc cái người có thân của ông A Nan rất đẹp trai và da rất trắng, cho nên khi mà mặc hở tay nó làm cho gây một cái sự ham thích của giới nữ, cho nên Đức Phật cấm ngay liền. Thấy cái tình trạng mà giới nữ cứ đeo đuổi ông A Nan thì Đức Phật đã biết được cái tình trạng đó, cho nên cấm ông A Nan khi ra thì phải mặc y áo nghiêm chỉnh hẳn ngoài. Đó là chúng ta thấy từng cái giới luật của Phật đã dạy cho chúng ta có những cái đời sống kín đáo. Vậy mà chúng ta tiêu tiểu lại đứng tiêu tiểu thì nghĩ như thế nào? Là một tu sĩ, là một người cư sĩ sắp sửa để chúng ta bước vào cái vai trò là tu sĩ, thì ít ra chúng ta cũng phải biết những cái giới luật. Cái giới luật tuy rằng nó nhỏ nhưng nó nói lên được cái đạo đức của con người, thoát ra cái bản chất của loài thú vật. Thế thì chúng ta, cái giới đó nó có nhỏ nhặt không? Nó giúp chúng ta thoát ra bản chất của loài thú vật, thì cái giới luật đó rất quý chứ. Kể đó tới cái giới luật dài, chúng ta phải giữ vệ sinh, thì chúng ta thấy cái môi trường sống, muốn sống cho được bình an, cho được mạnh khỏe, thì vệ sinh là hàng đầu. Thế mà chúng ta không hiểu, do đó chúng ta bừa bãi trên giới luật của Phật, vi phạm, mà chúng ta không thấy. Một cọng rác Đức Phật còn không có cho chúng ta xả, thế mà rồi chúng ta lại tiêu tiểu một cách bẩn thỉu như vậy sao? Đâu có đúng. Cho nên chúng ta phải làm đúng, sống đúng trong giới luật, để đem lại đời sống có ích lợi cho mình, cho người, không làm khổ mình, khổ người. Chúng ta có phòng vệ sinh, có nơi kín đáo, mặc dù xung quanh ta là một khu rừng, một khu rừng không ai, chúng ta hãy ỷ lại rằng không người nào hết. Cho nên vì vậy mà chúng ta tự nhiên tiêu tiểu một cách bừa bãi. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ như thế này, trên mặt đất chúng ta có những loài kiến hoặc là những loại côn trùng khác. Khi chúng ta tiêu tiểu trên đó thì nước tiểu chúng ta đổ trên đầu chúng. Thì quý vị nghĩ sao khi chúng ta đang ngồi mà có một người nào đái trên đầu chúng ta như thế nào? Là một con người, chúng ta ý thức được tâm từ bi của chúng ta. Khi chúng ta vô tình đổ một chất bất tịnh trên một cái người khác, trên một loài vật khác, thì chúng ta nghĩ sao? Bây giờ đây là nói về loài động vật, còn nếu mà thầy nói đến loài cỏ cây, thử nghĩ chúng ta sẽ tiêu tiểu trên đầu của cỏ cây, thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cỏ cây cũng là một loài sống. Trước khi mà con người sinh ra thì cỏ cây là vật sinh ra trước chúng ta, trong môi trường sống, tức là môi trường nhân quả. Thì vật gì sinh ra trước? Rong rêu rồi mới thảo mộc mới sinh ra, rồi mới tới loài động vật. Thế coi như là cỏ cây, mà nếu mà đứng trong gia dế thì cỏ cây là đàn anh của chúng ta. Nhờ có cỏ cây mà chúng ta mới có sống. Nỡ lòng nào chúng ta lại đổ đồ dơ của chúng ta trên đầu của cỏ cây? Thế mà người ta không học đạo đức, cho nên người ta xem thường sự sống của loài vật khác. Vì thế Đức Phật cấm, giới luật cấm, mà chúng ta không suy ra đó là cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm thánh, không thể nào mà chúng ta vô tình một cách vô tình như vậy được. Chúng ta tưởng cỏ cây là những vật vô tri, đúng nó là vật vô tri, nhưng nó có đời sống, nó có sự sống chết chứ. Nó cũng nảy sinh ra trong từ môi trường sống, cũng như chúng ta từ trong môi trường sống sinh ra, tức là cha mẹ của chúng ta là từ là môi trường sống. Thế rồi cha mẹ chung nhau như vậy, bây giờ chúng ta lại chà đạp lên nhau như vậy sao? Vì vậy mà chúng ta thấy trong gia đình anh em vẫn chà đạp nhau vì sự sống. Đó là con người, đối xử với con người còn như vậy, huống hồ là đối xử với cỏ cây. Cho nên chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, nhìn cỏ cây là anh em ruột thịt của chúng ta, nhìn tất cả loài vật là anh em của chúng ta, cho nên lòng từ bi chúng ta mới thể hiện được. Như vậy là người mới sống được, hiểu được cái lý của giới luật của Phật. Chứ đâu phải giới luật của Phật là pháp luật bắt buộc chúng ta, cấm chúng ta làm thế này thế khác, mà giới luật của Phật là pháp vô lậu để thực hiện tâm từ bi, để làm chúng ta không còn lậu hoặc. Thế rồi có nhiều người hiện giờ tới giờ này mà tiêu tiểu một cách rất bừa bãi. Thứ nhất là không vệ sinh. Thử hỏi trời mưa thì chúng ta nó làm lả đi bớt những cái bất tịnh, cái mùi hôi thối. Nhưng mà trời nắng, khi mà đi ngang qua một cái thất của quý vị mà tiêu tiểu ở ngoài đất, nó bốc lên cái mùi, người ta vẫn biết rằng cái người đó tiểu ở ngoài hay là tiểu trong phòng vệ sinh. Đây là cái phần nói những người mạnh á. Chứ còn những người mà bị bệnh như tiểu đường hoặc là những cái bệnh khác hơn nữa, thì tiêu tiểu ra nó bài tiết ra những con vi trùng rất độc, nó sẽ gây ảnh hưởng bệnh đau cho người khác. Chúng ta tiêu tiểu trong một cái phòng vệ sinh, chúng ta dội nước xong thì nó sẽ kín đáo, nó sẽ giữ gìn được vệ sinh chung cho mọi người. Chúng ta không đông cỡ mà chúng ta đông thì nghĩ như thế nào? Đó là những cái giới luật của Đức Phật đã dạy. Thầy tiếc rằng không có thời giờ để thầy dạy từng giới luật để thấy chúng ta học. Học để biết được cái đạo đức làm người, cái đạo đức là một bậc thánh tăng, thánh ni. Chúng ta đi tu, chúng ta chỉ biết thiền định để làm thánh, chứ chúng ta không biết giới luật để làm thánh. Chúng ta chỉ biết thiền định vô lậu, chứ không biết giới luật vô lậu. Chúng ta phải thông suốt, hỏi đến đức hạnh thánh. Chúng ta phải biết cái hành động sống như thế nào là thánh, như thế nào là phàm phu, như thế nào là động vật, là chúng sanh. Cho nên học tập giáo pháp của Đức Phật mà không thông nghĩa lý thì như con chim học nói mà thôi, biết nói tiếng người chứ chẳng biết nghĩa lý trong cái câu nói đó. Còn chúng ta học Phật pháp là phải thông được nghĩa lý của nó. Hôm nay thầy đơn sơ để mà nói qua cái giới luật vệ sinh và sự kính báo của thân của chúng ta để giữ gìn. Lỡ một cái người nữ nhìn vào thấy cái thân chúng ta bài da hở thịt đã gây một cái lầm dâm dục nơi họ, thì họ thử hỏi chúng ta đã làm khổ họ. Chúng ta cố tránh sự ái dục, dâm dục trong lòng của chúng ta. Chúng ta đi ra, chúng ta phòng hộ, không dám ngó thân hình người nữ. Bởi vậy Đức Phật nói đừng có thấy, mà để mà chúng ta thấy nó rồi thì chúng ta muốn đuổi nó đi cũng rất khó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh. Nhưng chúng ta không thấy là tốt nhất, không gặp, không thấy là tốt nhất. Thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ mình để cho giới họ đừng thấy mình, đừng thấy mình. Điều đó là điều lợi mình, lợi người, không làm khổ mình, khổ người. Người tu sĩ biết cẩn thận tìm tu giải thoát cho mình thì cũng biết cẩn thận giữ gìn để cho người ta đừng khổ đau. Chứ đừng nghĩ rằng ai khổ đau mặc kệ thì không nên, bởi vì đạo đức của đạo Phật không làm khổ mình, khổ người, mà để cho người ta thương nhớ mình, điều đó cũng không nên đâu. Cho nên sự tu tập mà dè dặt cẩn thận như vậy thì con đường tu tập quý thầy sẽ trở thành bậc thánh dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói chỉ 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Tại sao Đức Phật dám xác định trong một đời người tu hành theo đạo Phật mà cái thời gian cao nhất là 7 năm? Thế mà chúng ta tu bao lâu rồi mà chúng ta được những gì? Mà sao Đức Phật dám xác định thời gian như vậy? Có phải chăng đạo Phật có khó không? Không khó. Có phải chăng đạo Phật tu vô lượng kiếp không? Hay là trong một kiếp này? Có 7 năm mà. Tại sao 7 năm chúng ta không khép chặt mình trong khuôn khổ giới luật của Phật, sống đúng, đừng vi phạm một lỗ nào thì tâm chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp? Mà tâm ly dục ly ác pháp thì Đức Phật đã xác định nó là sơ thiền. Chứ đâu phải sơ thiền là ngồi đó mà để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng rồi sơ thiền được sao? Cho nên sơ thiền ở đây rõ ràng là chúng ta sống đời sống giới luật. Cho nên Đức Phật nói ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật. Vậy thì chúng ta có sống được giới luật không? Xem thường những giới luật nhỏ nhặt như vậy mà chúng ta phạm giới. Chúng ta đâu có cầm dao giết con vật, đặt con vật đâu. Nhưng mà mỗi bước chân đi chúng ta có dậm đạp trên con vật không? Vô tình tiêu tiểu ở trên thân mình của loài chúng sanh như vậy, chúng ta có xứng đáng làm người tu sĩ của đạo Phật không? Quý vị có biết đâu trên mặt đất quý vị biết bao nhiêu loài côn trùng, loài kiến, loài vật nhỏ nhất. Nó là anh em của chúng ta. Thậm chí như cây cỏ mà thầy còn nói là anh em của chúng ta, vì nó cùng một cha mẹ sinh ra, cùng một môi trường sống. Tại sao ở trên cung trăng, ở nơi đất chết, tại sao không có cây cỏ? Mà tại sao dưới hành tinh của chúng ta lại có cây cỏ? Thì không phải từ cái môi trường sống đó mà chúng ta có sinh ra sao? Như vậy rõ ràng là chúng ta vô tình mà không hiểu biết, từ đó chúng ta phạm phải những lỗi lầm. Vậy Đức Phật nói rằng chúng ta vô minh, đúng là vô minh. Hôm nay thầy nhắc nhở về một số giới luật. Vậy thì từ đây thầy xin quý thầy, quý sư vui lòng chúng ta mỗi nơi chúng ta đều có phòng tắm, phòng vệ sinh. Khi đó chúng ta sẽ vệ sinh vào trong phòng của chúng ta kín đáo, mặc dù hiện giờ chúng ta ở một cái thất riêng, chúng ta không có ai lai giảng hết, nhưng chúng ta vẫn giữ. Cho nên Đức Phật mới nói như thế này: trước mặt và sau lưng ta đều y như vậy. Nghĩa là có người thì ta cũng giữ giới luật như vậy, mà không người thì ta cũng giữ giới luật như vậy. Thì quý thầy là những người quyết đi theo cái bước chân của Đức Phật thì trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy, chứ không phải trước mặt có mọi người là chúng ta làm bộ giữ giới mà sau lưng thì phạm giới thì không tốt đâu. Tìm con đường giải thoát mà tìm như vậy là tìm trật không đúng, chúng ta đi sai con đường rồi. Hôm nay thầy xin nhắc lại về các pháp hành. Các pháp hành thường là quý thầy tu sai là vì cứ lo mãi ức chế tâm mình cho hết vọng tưởng. Vọng tưởng có cần gì mà phải ức chế nó? Hằng ngày thời gian chúng ta chia ra làm thời gian có đi kinh hành, có ngồi kiết già nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là ngồi quán xét trên tứ niệm xứ. Nhưng mà quý vị coi chừng không khéo quý vị sẽ bị ức chế tâm. Trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, trong đó có ngồi kiết già lưng thẳng. Nhưng mà phải tự nhiên, chứ không phải khi ngồi bắt buộc tâm mình phải như thế này phải như thế khác. Ngồi cũng như chúng ta ngồi trên một cái ghế, dù là kiết già nhưng vẫn ngồi rất tự nhiên. Không bao giờ có tập trung vào một cái điểm nào đối tượng của nó. Nếu tập trung vào đối tượng của một đối tượng thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành dù là pháp môn hơi thở, tức là định niệm hơi thở. Cái bài xuất tức nhập tức Đức Phật dạy chúng ta rất cụ thể và rõ ràng. Tức là định niệm hơi thở thì chúng ta nương vào hơi thở, nhưng nương vào hơi thở mà luôn luôn giữ ý tứ của chúng ta, chứ không phải nương vào hơi thở để biết hơi thở ra hơi thở vô. Cho nên Đức Phật dạy quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải chúng ta chú ý trong hơi thở không? Chúng ta hoàn toàn là quan sát cả an tịnh thân hành. Cái thân của chúng ta đang hoạt động, đang máu đang chảy nè, tim đang đập nè, hơi thở đang thở nè, đó là thân hành. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy cái hành động của thân tôi nó rất an ổn, chứ không có nghĩa là tôi thấy có hơi thở không? Có phải lời Đức Phật dạy vậy không? Bây giờ tôi ngồi đây nè, cái thân tôi nó an ổn nè, phải không? Cái hoạt động trong thân tôi nó an ổn hoàn toàn nè, cái hoạt động trong tâm chúng tôi an ổn hoàn toàn nè. Tôi quan sát toàn bộ hết, chứ tôi đâu quan sát có cái hơi thở. Còn giờ tôi tập trung biết có hơi thở mà cái thân tôi cũng không biết nữa, thì như vậy rõ ràng là tôi muốn tôi làm cái gì đây? Có phải đúng theo đạo Phật không? Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên thân quán thân để biết thân. Ở đây cái mục đích là chúng ta khắc phục tham ưu, tức là ly tham, ly sân si, lìa nó ra, khắc phục những cái tham sân si đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy có tham sân si không? Tham sân si là gì? Là chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp. Cho nên chúng ta ngồi thản nhiên, ngồi chơi, nó không có thì nó thanh thản an lạc, mà nó có thì chúng ta đẩy lui nó, có gì đâu, tức là quán xét đẩy lui nó chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta tu như là không tu. Còn bây giờ chúng ta hãy vô tu là chúng ta có cái kìm tâm, giữ tâm, kẹp tâm lại, bắt buộc nó phải làm thế này, bắt buộc nó phải làm thế kia. Cho nên nghe những cái điều mà thầy nói, những cái danh từ thầy dùng: tâm thanh thản an lạc và vô sự. Vậy thì bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở nè, tập trung trong bước đi nè, vậy chúng ta là người vô sự không hay là người hữu sự? Tôi vậy có đúng không? Ức chế tâm có đúng không? Tôi vậy có sai không? Sai chứ. Bởi vì vô sự là không có sự việc, còn chúng ta hữu sự là có sự việc làm. Hay bây giờ thầy ngồi chơi mà tâm thầy suy nghĩ, tức là nó sanh diệt ra, thì tức là dừng lại, vô sự, không được làm việc, phải không? Còn bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm một cái công việc, thì làm công việc đó có đúng không? Như vậy ngồi mà trên tứ niệm xứ mà quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, thì ngay đó là tâm hồn chúng ta có giải thoát không? Chúng ta có làm việc gì đâu, chúng ta có bắt buộc nó tu cái gì đâu, nó trở về sự thanh tịnh của nó. Nó có chướng ngại thì chúng ta đuổi, mà không chướng ngại thì để tự nhiên nó thôi. Cái đó là cái giải thoát của chúng ta. Cho nên vì vậy mà trên tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định 7 ngày, 7 tháng, 7 năm sẽ chứng quả A-la-hán. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được tam minh, đầy đủ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà chỉ trong vòng thời gian như vậy thì đủ biết rằng cái thời gian chúng ta tu, có nghĩa là cái thời gian nó ngắn như vậy, mà tại sao chúng ta không hết mình để thực hiện cho đúng giới luật của Phật để mà làm cho được việc này. Không thể kéo dài thời gian từ ngày này qua ngày khác cho đến 7 năm như vậy để rồi hoàn toàn là bàn tay trắng, không có gì thì uổng công của chúng ta. Vào đây quý vị có hưởng được dục lạc những gì đâu. Ăn ngày một bữa, không nói chuyện, có vui vẻ gì đâu. Mà không đạt được những này thì uổng cái cuộc đời chúng ta quá. Người ta ngoài đời người ta còn hưởng ăn ngày 3-4 bữa, rồi đi chơi đi này đi kia đủ thứ, người ta còn thấy có cái lạc của người ta. Còn mình hoàn toàn là không có cái lạc, mà không tìm được cái sự mà ly, cái chỗ mà hỷ lạc của cái ly dục này sao? Cho nên chúng ta phải tìm được cái hỷ lạc chỗ ly dục này chứ. Còn cái kia người ta dục lạc là người ta phải hưởng được cái trong cái dục lạc đó. Còn chúng ta là một người đi tìm cái sự giải thoát này thì phải đi tìm cái hỷ lạc của cái sự giải thoát này chứ, cái chỗ ly này chứ. Bây giờ chúng ta ly cứ lừng chừng như thế này, ly mà ly không chịu ly thật sự thì nó làm sao nó có cái hỷ lạc của cái ly được. Còn dục thì không dục được thì làm sao thưởng hưởng được cái dục. Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, tu là ra tu, mà không tu thì thôi. Nhất định là phải làm chủ tất cả mọi cái này nhưng không ức chế. Bởi vì khi có chướng ngại là đuổi, còn không có chướng ngại thì không đuổi gì hết. Chúng ta thản nhiên là người trở thành vô sự. Nghĩa là cái tâm chúng ta khởi ra đi làm một cái gì đó, tức là hữu sự rồi. Tức là mình đi làm là trật rồi. Nhổ con cỏ, quét cái sân cũng được trật rồi. Ngày xưa ông Phật ở chỗ đó, ông có đi quét sân bao giờ đâu. Ông ở năm ba bữa, ông dọn dẹp làm gì cho cực ông. Chúng ta là đời sống du tăng khất sĩ dài đấy mấy đó. Bây giờ chúng ta không có đủ cái duyên đó, cho nên chúng ta còn ngồi đây mà tu tập để làm, để trở thành một người vô sự. Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hữu sự. Hữu sự để làm gì đây? Chết rồi cũng hữu sự. Bao nhiêu đời thế gian người ta chết, biết bao nhiêu cái mồ mả ở trong cái nghĩa địa. Thế rồi những người đó là những người hữu sự đó. Họ có cái còn cái gì không? Bây giờ họ để lại nhà lầu xe hơi, họ để lại villa, họ để lại tất cả những vật chất, nhưng họ còn cái gì nữa? Khi họ buông tay họ không còn cái gì đâu. Hoàn toàn họ còn có cái nghiệp ác và thiện. Thử hỏi họ có giàu như vua chúa, họ có giàu như những nhà tỷ phú, họ có hạnh phúc không? Hay họ là những tôi mọi cho những vật chất đó, nô lệ cho những vật chất đó? Ngày xưa ông Phật, ông chẳng có gì hết, cho nên ông đâu có cái gì mà ông phải nô lệ nó. Hôm nay thầy còn có cái tổ đường này, còn có cái những tấm gạch bông này, còn nô lệ nó, sáng chúng ta còn phải quét. Ngày xưa ông Phật nếu mà tập trung chúng mà ngồi trong cái đám rừng kia, ngồi trên lá cây, hoặc là chúng ta bẻ từng nhánh lá cây, hoặc là ngồi trên đống lá, chúng ta ngồi nó nghe Đức Phật thuyết giảng, chứ đâu bao giờ mà có đi quét dọn như thế này, quá vật vã như thế này, là vô sự mà. Cho nên thầy nghĩ rằng đời sống của thầy chưa thực hiện được cái điều này là gì? Thầy chưa có. Nếu mà thầy thực hiện được điều này thì tức là thầy cũng không bao giờ sống được, là vì các nhà đại thừa sẽ diệt thầy. Nhưng cái ước vọng của thầy là sẽ thực hiện được cái đời sống du tăng khất sĩ rải đây mai đó. Nghĩa là không có lo nhà cửa gì hết. Chỗ nào ai có cư sĩ mà cất nhà cửa mời thầy đến thầy ở, ở 5-3 bữa đi chỗ khác. Thầy không có cái gì của thầy hết, hoàn toàn là trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không. Đến đâu thầy đâu có cần mang chổi theo thầy quét. Còn này tới đâu thì chúng ta không phải là mang chổi thêm quét để cho sạch sẽ, để làm kiểu nhà giàu, chứ đâu phải là người tu sĩ. Nhưng rất dễ sinh. Thầy nói thật, rất dễ sinh, không nhặt hạt nhổ bậy bạ, không tiêu tiểu bậy bạ, không ăn rồi xả rác bậy bạ. Đó là dễ sinh. Vô một khu rừng như thế nào thì để y như thế nấy, không động chạm đến một cành lá cây của muôn vật, nhưng không xả rác. Đó là cái đời sống rất dễ sinh. Như vậy giới luật của Đức Phật đã chứng minh điều đó, dạy chúng ta rồi mà, chứ đâu phải không sao. Còn bây giờ chúng ta làm thì bề mặt chúng ta thấy sạch sẽ, chứ sau lưng chúng ta thử hỏi thử coi, ra sau lưng cái thất của chúng ta rác rến đủ thứ hết, chưa hẳn sạch sẽ, cho nên chúng ta chưa chắc trước mặt sau lưng chúng ta khác nhau chứ không giống nhau đâu. Ở đây Đức Phật đã từng dạy, từng nhắc chúng ta trước mặt và sau lưng y như nhau, không có khác. Chúng ta tu hành không phải là hình thức, chúng ta là người thật sự, làm thật, sống thật. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, quý sư cứ tu đi, quý sư đừng có quét dọn gì hết, quý sư cứ nỗ lực tu đi, tu sống đúng đi, thì đó làm điều mừng nhất của thầy. Còn quý sư mà quét dọn làm cái này kia nọ, thầy biết rằng quý sư, nhưng mà quý sư nên nhớ rằng khi quý sư quý thầy mà tu thật sự, quý sư quý thầy không làm gì hết, điều đó tốt. Nhưng mà quý sư quý thầy chưa tu được mà lại làm như người vô sự, thì coi chừng quý sư quý thầy không an tâm. Là tại vì thầy nói rằng khi thấy một đống rác mà muốn quét dọn nó mà không quét dọn tức là không xả, ức chế nó đó. Còn mình thật sự là người xả tâm thì không chướng ngại trên đống rác, tức là tâm không phóng dật. Lượng như thế nào để mà tu đúng, để không bị ức chế? Bởi vì từ lâu tới giờ các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta, không phải là các vị không tu, nhưng mà vì không có người hướng dẫn cho nên vì tu sai cho nên bị ức chế tâm. Tu sai bị ức chế tâm, do tu sai bị ức chế tâm mà kiến giải thành ra pháp ức chế tâm, chứ cũng chính từ gốc pháp đó của Phật, nhưng vì không có người kinh nghiệm giải cho nên sơ sót là bị ức chế tâm. Và bị ức chế tâm thì không thể nào giải thoát. Vì vậy mà thầy tổ chúng ta không giải thoát, mà biến dần Phật pháp trở thành tà pháp, thiền định của Phật trở thành thiền định của ngoại đạo, không có phải thiền định của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã xác định con đường đi của Đức Phật giới định tuệ. Giới là đạo đức, đức hạnh, là cuộc sống của chúng ta sống để mà ly dục ly ác pháp. Từ giới sinh định, chứ không phải từ định mà có định được. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải lấy giới làm thầy của chúng ta để nương vào chỗ này mà thực hiện thiền định, chứ không phải là chỗ thiền định mà tìm thiền định được, mà chỗ giới luật mới tìm ra thiền định. Vậy thì giới luật phải sống đúng cách của giới luật, không có giới luật nào mà nhỏ nhặt mà phải bỏ hết. Chỉ vì các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta sống không đúng giới luật, cho nên mới đặt chuyện ra là giới luật, bỏ những giới luật nhỏ nhặt. Vì vậy mà hôm nay thầy nói từ cái tu hành cho đến cái giới luật, chúng ta phải nghiêm chỉnh và tu hành phải đúng cách. Hầu như dưới đôi mắt của thầy nhìn quý sư và quý thầy về đây tu hành, có cái sai là giới luật thứ nhất, cái thứ sai thứ hai là do tu ức chế tâm mà không biết. Thầy thì quá bận, không thể dẫn dắt từng người chỉ từng cách. Ngày xưa Đức Phật không dẫn dắt từng người, nhưng vì những người mà đã tu, đã có tu, khi mà Đức Phật nói người ta hiểu được liền. Còn bây giờ chúng ta bị tu tập lâu rồi không nhận ra được cái chỗ tu của mình, cho nên cứ tu mà bị lọt vô ức chế, xả mà cứ lọt vô ức chế. Ngày xưa Đức Phật đã giảng ra có một số người như là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Kiền Liên đều là người tu theo ngoại đạo, thế mà người ta nhận ra được cái chỗ xả và cái chỗ ức chế. Còn mình bây giờ thầy nói hết sức nhưng mà không nhận ra được. Hãy khi mà nhiếp tâm trong hơi thở thì cứ cố gắng biết hơi thở. Thật sự chúng ta vừa biết hơi thở mà cũng vừa để mà nhắm vào cái đích của nó để làm cái gì trong sự biết hơi thở. Vì mỗi hơi thở chúng ta phải thấy nó được cái tham từ hơi thở vô mà tham từ hơi thở ra. Cho nên Đức Phật nói quán ly tham, tôi biết tôi hít vô, quán ly tham tôi biết tôi ra. Có nghĩa là Đức Phật nói hơi thở hít vô có tâm tham ở đó, mà hơi thở đi ra có tâm tham ở đó. Cho nên phải ly ngay từ cái từng bước từng cái hơi thở. Nghĩa là như thế nào? Từng phút giây phải tỉnh giác ở trong hơi thở như vậy. Có nghĩa là từng phút giây phải tỉnh giác từng chút để khi mà cái tâm tham sân si chúng ta không phát hiện ra được. Tức là không có phát triển ra được. Người ta vừa nói mà từng hơi thở của mình đã tỉnh thức, thì theo cái hơi thở của mình tỉnh thức thì người ta vừa mắng mình thì mình không giận. Vậy sức tỉnh thức đó nó sẽ làm chúng ta ly dục ly ác. Chúng ta biết từng cái tham sân si nó ở trong hơi thở chúng ta chứ đâu. Nếu mà không có như vậy sao Phật nói quán ly tham tôi biết tôi hết vô?
quán ly tham tôi biết tôi tỏ ra. Vậy thì cái ly tham nó ở chỗ nào? Bây giờ tâm chúng ta có tham không? Tại sao Đức Phật dám nói rằng cái hơi thở ra vô đó nó có tham, bảo nó ly? Vậy thì chúng ta suy ra thử coi nó phải không? Nếu một người còn sống thì tức là phải còn tham sân si. Mà còn sống thì còn thở, mà còn thở không phải trong hơi thở đó nó có tham sân si sao? Nhưng bị ngủ triền cái, nằm cái màn che, cho nên chúng ta không thấy trong hơi thở có tham sân si. Phải không? Cho nên vì vậy mà người ta vừa chửi mình thì ngay trong hơi thở nó phóng ra tham sân si chứ đâu. Cho nên trong cái bài định niệm hơi thở, Đức Phật dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã. Phải không? Đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta từng hơi thở của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta theo dõi từng hơi thở, tức là theo dõi từng tâm tham sân si của chúng ta, để chúng ta ly nó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta theo từng tâm tham sân si chúng ta để mà chúng ta diệt, chúng ta ly nó, gọi là ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải mà biết hơi thở để mà biết hơi thở để mà vào đỉnh gì. Ly tham sân si rồi thì từ cái tâm mà không tham sân si đó là đỉnh, chứ còn đòi cái gì nữa. Hiểu được như vậy, biết cách tu được như vậy thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta cần gì mà phải tu. Nhưng mà mỗi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại, có ác pháp thì ngay đó là chúng ta ly nó, chúng ta diệt nó chứ đừng để. Thì như vậy rồi đó, rằng hằng ngày mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta có mau tới không? 24 tiếng đồng hồ là quý vị đã hoàn tất. Đức Phật nói 7 ngày, nhưng chúng ta tu chỉ cực trong vòng chừng 1 ngày có được không? Nếu quyết tâm tu, chúng tôi sẽ tu được. Đời sống của quý sư, quý thầy đã bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Đến đây chỉ còn mình đi xin ăn thôi, ba y một bát, thậm chí như y áo của mình không có, mình vẫn xin mà. Mình đi xin rõ ràng mà, mình đâu có làm ra củ cải nữa đâu. Thì chỉ cái sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp của mình là sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là sự nghiệp của ăn uống y áo nữa. Đồ mình đi xin rồi đâu có làm củ cải mình được nữa, phải không các sư, các thầy có thấy? Cho nên vì vậy mà cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp phải giải thoát, phải ly tham sân si, phải hoàn toàn là thực hiện tam minh, tức là lậu tận minh để chấm dứt tái sanh luân hồi. Cái đó là cái quan trọng của chúng ta. Cho nên hôm nay ở đây thầy xin khuyên, thứ nhất là chúng ta tu phải tu cho kỹ. Mỗi tâm niệm của chúng ta là tham sân si, mỗi hơi thở của chúng ta là tham sân si, mỗi bước đi của chúng ta là tham sân si, mỗi hành động của chúng ta là tham sân si. Vì có cảnh giác như vậy cho nên người ta chứ tâm bất động. Vì cảnh giác như vậy, thân có thọ đau nhất chúng ta bất động. Nếu không cảnh giác thì thân thọ chúng ta sẽ làm chúng ta khổ, và từng đó chúng ta phá hành độc cư. Cho nên chúng ta không chịu nổi cơn đau đó đâu. Trái lại, chúng ta biết do tham sân si, mà do tham sân si thì mới có nghiệp, mà nghiệp thì nó có nhân quả. Vậy mà cái thân mà bệnh đau chỗ này nhất chỗ kia đều là do nhân quả. Do nhân quả tức là gốc của nó từ tham sân si mà ra. Vì vậy từ đây chúng ta ly tham sân si thì cái gốc thọ khổ này còn nữa không? Hiện bây giờ tất cả những cái quả của quá khứ nó vẫn còn, chứ làm sao hết được. Chúng ta chưa phải là người chuyển hết được. Chúng ta là người mới tu, mới chuyển tu, tập tu thôi. Cho nên nó vẫn còn. Còn những tâm chúng ta bất động, chúng ta đã biết rằng thọ khổ là vô thường, thì cái vô thường của nó làm sao mà nó làm sao mà chúng ta sợ? Bởi vì nó là vô thường, lúc có lúc không, cho nên chúng ta chẳng sợ. Chết bỏ nhất định là sống đúng giới luật, sống không phi phạm hạnh, nghĩa là không phá giới, sống như con tê ngu một sừng, hoàn toàn không sợ chết. Nếu sợ chết thì chúng ta đến đây để đi tìm cái con đường làm chủ sự sống chết, thì chúng ta làm được không? Không được. Vào đây là chúng ta quyết tìm làm chủ sự sống chết. Mà làm chủ sự sống chết lại khi đó chúng ta đau rồi mới chết. Thế mà đau là chúng ta đã hoảng sợ rồi. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có làm chủ được sự sống chết không? Không. Cho nên nhất định chết bỏ đều sống đúng giới luật, không phạm giới, không phá hạnh độc cư, luôn luôn sống giữ đúng giới luật của Phật. Mà thầy đã bảo rằng giới luật của Phật là thần hộ pháp, giúp cho chúng ta thoát ra biết bao nhiêu điều đau khổ, chuyển tất cả những quả khổ của chúng ta, nếu chúng ta là người giữ giới. Bởi vì giới luật là thiện pháp thì bao giờ nó cũng chuyển được ác pháp. Hiện bây giờ thân của thầy là do ác pháp nó mới có cái thọ này. Mà có cái thọ này, tâm thầy bất động chẳng sợ, luôn luôn giữ giới luật. Chẳng hạn bây giờ thầy đang sống ngày một bữa, thân thầy bắt đầu bây giờ nó đau bụng, à, thầy phải ăn, phải uống thuốc như thế này thế khác, thầy phạm giới. Như vậy rõ ràng là thầy chạy theo thế tục, cho nên thầy không dám chết ở trên giới luật, nhất định chết bỏ, nhất định là không ăn uống ngày một bữa mà thôi. Thì như vậy chỉ trong vòng tâm bất động, trong vòng chừng một vài giây, một vài tiếng đồng hồ là cái thân bệnh của thầy hoàn toàn là, nếu quả chăng nó chết là do nhân quả nó hết, chứ không phải nó chết bất đắc kỳ tử được. Chúng ta sinh ra đều có cái luật của nhân quả, tạo cái nhân quả của chúng ta, đến giờ chết là chết, mà giờ sống là sống. Còn bây giờ chúng ta hở một chút là chúng ta quá sợ, đau nhức cái tai, đau nhức cái chân, hơi ri một chút là chúng ta phát rên. Đời người ai sinh ra làm người không thọ bệnh, mà bệnh thì mặc nó, đối với một người tu sĩ đạo Phật có xá gì sự bệnh đau này. Người ta sợ, sợ chết là vì không còn thân này để tu, chứ chết người ta còn sợ gì nó nữa đâu. Nếu sợ thì đi tu để làm gì? Nhất định là không sợ chết. Không sợ chết mới làm chủ được cái chết, còn sợ chết thì không bao giờ làm chủ cái chết. Cho nên đối với thầy, khi mà quyết tâm tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, trong vòng 7 ngày, 7 tháng cho đến 7 năm, nhất định chết ở trên bồ đoàn chứ không chết dưới bồ đoàn. Nhất định chết trong giới chứ không chịu chết ở dưới giới đâu. Quý sư, quý thầy về đây, chúng ta đã đem hết cái thân mạng của chúng ta, đem hết cái đời của chúng ta để thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải còn tha thiết cái sự sống của thế gian này nữa. Cho nên vì vậy mà hôm nay quyết chết, nhất định là phải làm được con đường mà Phật đã đi, chúng Thánh Tăng đã đi, và đến ngày nay thầy là con người đã đi được. Thầy xác định điều này rất rõ ràng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì quý sư quý thầy nghĩ rằng ngày xưa chư Phật và chư Thánh Tăng làm được, ngày nay còn có người làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy cũng làm được. Giữa đầu lý nào thầy được con người hoài không giống quý sư quý thầy sao? Cũng da, cũng thịt, cũng thọ bệnh, cũng đau, cũng này kia, cũng đủ thứ, y như quý sư quý thầy. Thầy cũng sống, ăn cơm mới sống, chứ thầy có nhịn đói ăn mà sống được đâu. Thầy đâu phải một vị thánh ở nơi đâu xuống đây đâu, y cũng như quý sư quý thầy. Mà thầy đã làm được, làm chủ được cái này, thì chắc chắn quý thầy cũng phải làm chủ chứ. Mà bỏ hết cuộc đời đi vào đây rồi thì còn cái gì nữa mà ham thích nữa. Chúng ta còn gì cuộc đời nữa đâu. Đời không còn gì nữa hết. Chỉ còn duy nhất cái sự nghiệp của chúng ta là giải thoát, làm chủ sự sanh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là cái duy nhất của chúng ta. Mà duy nhất của chúng ta thầy đã căn dặn, giới luật phải nghiêm chỉnh, trước mặt cũng như sau lưng, không hề vi phạm. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập đúng. Bởi vì chúng ta đã biết con đường mà tu tập sai ức chế tâm, mà bao nhiêu người đang tu ở trong cái giai đoạn của chúng ta, hàng trăm hàng vạn người tu, chứ không phải thiền này thiền nọ thiền kia, tất cả mọi pháp môn đều là tu ức chế tâm. Duy nhất có chỉ thầy mà dạy cho quý sư hiện giờ là lấy giới luật để mà ly dục ly áo pháp là con đường thiền không ức chế tâm. Cho nên vì vậy mà thời khóa chúng ta tu là giữ gìn giờ giấc để mà sống thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ gìn giờ giấc đó để mà ức chế tâm. Mà hầu như quý sư quý thầy luôn luôn giữ gìn giờ giấc tu tập lại là giờ giấc ức chế tâm, chứ không thực hiện được giờ giấc xả tập. Bởi vì hiện giờ mình sống đời sống giới luật, mình không hề vi phạm, mình quan sát lại coi mình có vi phạm gì, thân không vi phạm, tâm không vi phạm, thì đó là thanh tịnh rồi. Bây giờ từng cái nghiệp, từng cái tạp khí quen từ lâu đời, nó vẫn còn vi phạm, cho nên nó hiện ra niệm này, nó hiện ra niệm kia, để nó lý luận, để nó nói lên những cái điều nó tham muốn, nó chạy theo, thì chúng ta luôn luôn có pháp để đi lui nó ra. Còn không có thì chúng ta đã giải thoát chứ gì. Chỉ tu có vậy thôi, có gì đâu. Ngồi đây suốt hàng ngày, hàng giờ, hàng phút, hàng giây mà quan sát ở trên bốn chỗ thân thọ tâm pháp, gọi là tu tứ niệm xứ. Mà có chướng ngại thì đẩy lui, mà không chướng ngại thì mặc nó. Có gì đâu mà phải nhiếp trong hơi thở, có gì đâu mà phải đi kinh hành để tập trung trong kinh hành. Nhưng bây giờ bắt hôn trầm nè, thùy miên nè, nó buồn ngủ nè, thì bắt buộc phải đi kinh hành cho nó đừng có ngủ. Thì có vậy thôi. Mà giờ muốn đi kinh hành mà cho đừng ngủ thì phải tập trung mới bước đi. Thì lúc bây giờ mình phá được cái hôn trầm thùy miên rồi thì ngồi chơi chứ. Có gì đâu mà phải tu tập cho cực khổ như vậy hay? Cứ bắt buộc làm chúng ta phải cực khổ. Nó tỉnh táo thì chúng ta để tỉnh táo. Cho nên trong cái sự tu tập chúng ta phải khéo léo. Khi bị hôn trầm thì như thầy đã dạy, 5 hơi thở đi kinh hành một vòng. Cứ như vậy cho đến khi hết hôn trầm. Còn nếu không thì chúng ta thở một hơi thở chậm, chậm rất chậm, rồi thở ra rất chậm, rồi thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi hít vô một hơi thở chậm, thở ra. Khi mà thở chậm như vậy, thậm chí như chúng ta còn sử dụng luôn cả cái hơi thở nín nữa. Khi thở ra cái hơi thở chậm, rồi thở lại 5 hơi thở bình thường, rồi chúng ta thở ra hết, chúng ta sẽ nín, đừng có nín hơi thở hít vô mà nín, thì bị tồn khí, nó sẽ sanh ra bệnh ảnh hưởng cho cái phổi chúng ta sau này. Vì vậy mà khi mà thở ra hết, tất cả trong phổi chúng ta không có khí nữa, thì chúng ta nín thở lại, để cho tất cả lỗ chân lông chúng ta hở ra, và như vậy làm cho toàn bộ cơ thể chúng ta tỉnh mà không bị hôn trầm. Cho nên thầy có dạy các cho quý thầy là cái pháp hít vô một hơi thở rất chậm và thở ra rất chậm, rồi thở lại hơi thở 5 hơi thở bình thường, để cho cái tâm nó gom đây. Nó có hai cái phận sự, tức là hai cái sự lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất á, là cái tâm nó chịu gom vô đây thì cái thọ nó phá đi, nó không còn cảm thấy đau đớn nữa. Và trong dòng thời gian ngắn thì nó sẽ không, cái thân của chúng ta không thấy bệnh. Nó toát mồ hôi ra liền, nó làm chúng ta tỉnh táo ra liền, nó không còn bị buồn ngủ, không bị hôn trầm. Cho nên có hai cái phương pháp mà chúng ta tập luyện để mà phá hôn trầm. Thì cái phương pháp thứ nhất là 5 hơi thở. Thở 5 hơi thở, ngồi xuống 5 hơi thở, rồi đứng dậy đi kinh hành 20 bước, rồi ngồi lại 5 hơi thở. Và cứ đứng lên ngồi lại như vậy, khoảng thời gian nó sẽ chừng 5-3 phút thì nó cũng sẽ hết hôn trầm. Mà nếu hôn trầm nặng nữa thì chúng ta lại dùng hơi thở chậm nhẹ, và một hơi thở chậm nhẹ và 5 hơi thở bình thường. Mà nếu mà nó bị hôn trầm nặng hơn nữa thì chúng ta mới dùng hơi thở nín khi chúng ta thở ra hết. Thì đó là cách thức thầy dạy trước kia. Nhưng mà vì thầy thấy sợ cái hơi thở mà thở chậm nhẹ và nín thì nó nguy hiểm cho quý thầy. Vì quý thầy sơ cơ chưa có biết sử dụng nó thì nó gây ảnh hưởng của quý thầy bị rối loạn, đứt mạch máu mao quản, làm cho quý thầy bị khạc ra máu, làm cho quý thầy trở thành bệnh tật. Cho nên thầy không muốn dạy cái điều này. Chứ sự thật ra dạy những cái hơi thở đó giúp cho quý thầy phá hôn trầm và thùy miên rất dễ dàng, rất nhanh. Cho nên trước kia thầy có dạy rằng thở hơi thở rất mạnh, khi mà bị hôn trầm thùy miên thì thở ra phát ra tiếng thì nó cũng sẽ hết. Thì tất cả những cái phương pháp này đều là thầy qua cái kinh nghiệm bản thân của thầy, thầy rút tỉa ra mà thầy dạy lại cho quý thầy. Nhưng trong kinh sách của Phật thì Đức Phật không có dạy điều này. Thầy cũng nói thẳng, nói thật, cái gì của thầy thì thầy nói ra, còn cái gì không phải của thầy thì thầy, cái gì của Phật thì thầy nói. Đức Phật chỉ có đi kinh hành, nghĩa là khi bị mà hôn trầm thùy miên có 5 điều kiện mà Đức Phật dạy, thì cái đi kinh hành đó là một ở trong những cái điều kiện mà Đức Phật dạy để phá hôn trầm. Khi ông Mục Kiền Liên đã bị hôn trầm, do đó mà Đức Phật thể hiện đến để chỉ cho ông ta phá hôn trầm, thì cái đi kinh hành là một cái điều quan trọng trong cái thời Đức Phật dạy. Còn bây giờ thầy có những cái phương pháp thầy thấy cụ thể và nhanh chóng để phá hôn trầm. Ăn không khó, nhưng ngủ khó đó. Bị hôn trầm thùy miên rất khó chứ không phải dễ. Độc cư thì còn khó hơn, bởi vì độc cư thì sẽ bị tuôn trào, mà tuôn trào mà đi nói chuyện thì kể như là chúng ta phóng dật, và phóng dật thì không biết đời nào mà chúng ta tu xong. Cho nên ở đây Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết được là khi Đức Phật mà sắp sửa niết bàn thì Đức Phật đã di chúc lại cho chúng ta: ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Vậy thì cái mục đích tâm không phóng dật á, mà các nhà đại thừa thiền Đông Độ á, thì nghĩ rằng cái tâm mà không niệm thiện niệm ác là không phóng dật, cho nên do đó mà đẻ ra các pháp ức chế tâm. Còn trái lại, Đức Phật nói tâm không phóng dật có nghĩa là từ cái chỗ ly dục ly ác pháp, từ cái chỗ giới luật xả tâm thì tâm mới không phóng dật. Vì vậy mà Đức Phật xác định cho chúng ta biết rằng tâm không phóng dật thì cái tâm nó ở đâu. Cho nên Đức Phật nói tâm định trên thân. Do đó chúng ta mới biết được lúc bây giờ tâm nó sẽ định vô cái thân của nó, chứ nó không phải định ở trên ngàn cây nổi cỏ như Tổ Sư Thiền. Tổ Sư Thiền thì thấy như là trên đầu ngọn cỏ là ý Tổ Sư, luôn luôn nó thanh thản, nó an lạc thì nó bao đầu nó cũng ở trên ngàn cây nổi cỏ. Cho nên thấy nó bàn bạc như mình là vạn hữu, vạn hữu là mình, cho nên gọi là phản bổn hoàn nguyên, trở về cái nguồn gốc của nó, thấy nó bàn bạc. Trái lại thì Phật không phải vậy. Tâm không phóng dật thì nó phải định vô thân nó, chứ nó không phải phóng ra các pháp như vậy. Cho nên cái hiểu, cái kiến giải nó làm cho chúng ta từ cái sai này nó đi đến cái sai khác. Do đó bây giờ chúng ta mới hiểu được cái tâm không phóng dật là do cái chỗ giới luật chúng ta nghiêm chỉnh, ly dục ly ác pháp, cái tâm bây giờ nó không có khởi niệm, tự nó không khởi niệm, thì nó thanh thản, nó an lạc. Thì nó thanh thản an lạc thì luôn luôn lúc nào mà ngồi lại thì nó biết hơi thở ra và hơi thở vô. Bởi vì nó định trên thân nó, mà thân nó thì có cái hành động thì nó phải định trên hành động. Còn bây giờ cái thân nó bất động thì nó phải định trên cái thân bất động. Mà cái thân nó bây giờ còn thở thì nó phải định trên cái hơi thở chứ sao. Phải hiểu. Cho nên Đức Phật có một cái định mà Đức Phật nói thân định trên tâm, mà tâm định trên thân. Vậy thì rõ ràng là khi mà cái thân mà chúng ta nó bất động, nó không còn thở nữa, thì cái thân đó nó mới định với lại cái tâm định của nó. Cho nên thân định trên tâm. Vậy thì cái tứ thiền là cái hơi, thầy biết ở trong kinh sách Phật dạy thì thầy biết rằng cái tứ thiền là tịnh chỉ hơi thở. Hơi thở nó ngưng. Hơi thở ngưng tức là nó không còn thở nữa. Mà nó không còn thở nữa thì lúc bây giờ cái thân nó mới định. Cho nên gọi là thân định trên tâm. Nghe nói thân định trên tâm thì chúng ta biết rằng đó là tứ thiền. Mà nói tâm định trên thân thì chúng ta biết đó là sơ thiền. Bởi vì ly dục ly ác pháp, cho nên tâm bắt đầu nó thanh tịnh, nó không còn tham sân si nữa, nó ly rồi. Cho nên nó phải định vô cái thân của nó. Mà khi nó định vô hơi thở như vậy thì nó có tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Thì hôm nay thì quý sư nhận xét cho rõ. Vì vậy mà chúng ta tu tự nhiên chứ không được ức chế. Mà tự nhiên thì nó sẽ tự động, nó sẽ quay lên, nó định trên thân. Còn bây giờ chúng ta đem cái hơi thở để bắt cái tâm mình quán nó, thì như vậy rõ ràng là chúng ta ức chế nó, chứ đâu phải nó định. Vậy mà cố gắng mà ức chế nó để cho nó hoàn toàn nó không có niệm khởi, thì như vậy rõ ràng là chúng ta tu sai rồi, không có đúng. Cho nên do vì vậy mà chúng ta phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp của chúng ta là tứ niệm xứ. Nó có chướng ngại thì chúng ta quán xét mà đẩy lui. Bởi vì chúng ta đang tu mà, chúng ta đâu có bắt buộc cái tâm của chúng ta nó không có niệm. Cho nên nó còn có niệm thì chúng ta tư duy quán xét để triển khai cái tri kiến giải thoát của chúng ta. Có cái tri kiến giải thoát đó thì tất cả các ác pháp xâm chiếm đến thân thọ tâm pháp của chúng ta thì chúng ta sẽ đẩy lui nó. Phải không? Bởi vì cái tri kiến ngay đó nó thấy, nó biết ngay đó nó thấy, đây là hữu lậu nè, đây là dục lậu nè, đây là vô minh lậu nè, đây là kiết sử nè, đây là ái kiết sử, đây là hữu tham kiết sử nè. Nó thấy mặt nó biết liền. Nó là có tri kiến. Còn bây giờ chúng ta chưa có tri kiến thì chúng ta phải quán xét để tìm nó coi nó là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu hay hoặc là kiết sử gì đây. Cho nên chúng ta phải tri tìm nó. Mà khi tri tìm nó biết được thì cái tâm nó xả. Cho nên Đức Phật nói tâm có tham, tôi biết tôi có tham. Mà biết nó có tham thì nó xả. Mà không biết nó tham nó mới không xả. Tâm có sân, tôi biết tôi có sân. Mà đã biết sân thì nó xả. Mà tâm không biết sân, cho nên vì vậy mà sân không xả. Có vậy thôi chứ đâu có gì đâu. Cho nên trong cái bài song tầm thì Đức Phật nói chúng ta quán xét có tầm thiện và tầm ác. Tầm thiện ở tầm ác thì nó hại mình, hại người, nó làm khổ mình, khổ người. Mà tầm thiện thì nó đem đến hạnh phúc cho mình, cho người, lợi mình, lợi người. Thì như vậy chúng ta sống trong tầm thiện, đừng sống trong tầm ác. Bài an trú tầm, Đức Phật dạy chúng ta có 5 cách an trú trong tầm. An trú trong tầm nghĩa là khi bị một cái chướng ngại pháp thì chúng ta phải tác ý ra, như lý tác ý ra một cái tướng khác của một cái tầm ác đó, thì cái tầm ác đó sẽ được đẩy lui. Thật sự Đức Phật dạy chúng ta cặn kẽ và đầy đủ những cái pháp hành như vậy. Thế mà chúng ta không chịu tu tập như vậy thì bây giờ ngồi đây để ức chế cái tâm không vọng tưởng làm gì? Thở để biết thở làm gì? Thở để mà dạy chúng ta biết từng hơi thở chúng ta, để rồi bây giờ tâm thanh thản thì nó biết hơi thở thì nó định vô thân nó chứ đâu. Rồi bây giờ nó có phóng niệm khác thì trên cái niệm đó mà chúng ta tư duy quán xét coi nó là thiện hay ác, hay là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, để mà chúng ta đẩy lui cái niệm đó. Thì đó là con đường chúng ta đang tu. Mà khi đẩy hết tất cả chướng ngại pháp trên đó rồi thì như vậy là chúng ta định rồi. Đơn giản quá, đơn giản. Ngồi chơi chứ đâu có tu tập gì đâu cho mệt, đâu có làm thêm một cái chuyện gì nữa đâu. Chúng ta đâu có làm gì đâu, cứ ngồi đây quan sát chơi thôi, coi thân thọ tâm pháp của mình nó có cái chướng ngại gì thôi. Thì ngồi hoặc đi hoặc đứng hoặc nằm đều là quan sát ở trên đó, chứ đâu có ở trong đối tượng nào đâu mà bị ức chế tâm. Còn bây giờ nếu mà chúng ta không nhớ, cứ một lát nó quên, thì thầy xin nhắc thêm chúng ta nhớ tâm phải quan sát bốn chỗ thân thọ tâm pháp coi nó có chướng ngại không. Rồi bắt đầu quan sát thấy nó không có chướng ngại thì thôi, có gì đâu. Rồi một lúc nữa sợ nó quên mình nhắc nó nữa, cứ nhắc mãi như vậy thì nó sẽ thành tựu. Mà nếu mà nó đã nhớ được rồi thì mình cần gì phải nhắc nó tứ niệm xứ nữa, để cho nó tự mà nó sáng suốt, nó ở trên đó thì nó thanh thản, nó an lạc nhiều hơn nữa, có gì đâu. Họ cho nên trên cái con đường tu hôm nay thầy nhắc nhở kỹ, bởi vì thầy trong cái thời gian kế tiếp này á, coi như là 10 cái tập đường về sứ Phật thầy đã hoàn tất xong rồi, đây là cái tập thứ 7, là tập cuối cùng mà thầy đã nhuận lại, coi như 10 tập. Lẽ ra thì nó còn cái những cái bài để mà trả lời, nó sẽ đi đến cái tập 11 lần, nhưng mà thầy đình chỉ lại liền, thầy không viết nữa, bởi vì có viết nữa thì cũng nói tới nói lui thì cũng trả lời cũng bao nhiêu đó, mà nó lại thêm. Thí dụ bây giờ người ta nói về cái năng lực của nhân điện mà người ta trị bệnh, người ta hỏi thầy thế này khác, bây giờ thầy chỉ nói qua năng lực của nhân điện, thì năng lực của nhân điện là năng lực của tưởng chứ có cái gì đâu. Mà giờ thầy cứ nói lành hoành, cứ người hỏi cái này cái kia thì cũng chạy lòng vòng ở trên cái tưởng thức của chúng ta, cái tưởng ám của chúng ta, chứ nó đâu có gì hơn. Thì cái năng lực của tưởng thì nó phải như vậy, là như vậy rồi. Thì bây giờ có nói đi cho mất thì giờ thầy cũng vô ích. Cho nên thầy tập trung vào cái bộ sách đạo đức dạy làm người thì nó lợi ích lớn hơn. Cho nên hoàn toàn là thầy không trả lời những cái điều này nữa. Bởi vì khi đọc cái tập 3 thì quý vị đã thấy rằng thầy đã xác định cái thế giới siêu hình nó không có hoàn toàn, mà nó ở trong cái tưởng của chúng ta mà lưu xuất ra thôi. Cái năng lực của nó là do tưởng ấm của chúng ta hay là tưởng quẩn của chúng ta mà làm ra, chứ không phải có cái gì khác hơn hết. Chúng ta đã hiểu được như vậy rồi thì những cái điều mà gọi là thần thông, gọi là những cái năng lực mà siêu hình, những cái năng lực mà nào đó thì hoàn toàn là cũng ở trong cái năng lực của tưởng thôi, không có ngoài năng lực của tưởng đâu. Cho nên ở đây thì thầy chỉ còn nhắm vào cái sự lợi ích. Vì vậy mà cuối cùng thầy hôm nay là thầy tập hợp chúng lại để nhắc nhở những cái giới luật mà chúng ta giữ vệ sinh kính đáo thân của chúng ta, cho đến những cái giới luật mà khác hơn nữa, là chờ một cái dịp khác thầy sẽ dạy từng giới luật. Còn bây giờ hãy lo tu giữ gìn những cái giới luật cho nó, trong giữ gìn nhất là cái vệ sinh, để giữ gìn cái môi trường sống của chúng ta, chung quanh của chúng ta, để cho nó có cái bầu không khí sạch sẽ mà chúng ta sống, để mà chúng ta thực hiện đến cái ngày rốt ráo. Thầy sẽ tập trung soạn thảo cái bộ sách đạo đức, thầy không còn thời gian mà để tiếp xúc quý thầy nữa, là tại vì đòi hỏi ở cái tập trung viết cái bộ sách này á, là đi vào những chi tiết đời sống, những hành động đời sống của mọi con người. Bởi vậy khi mà ngồi đây thầy phải quan sát những hành động của mỗi con người, mỗi gia đình, cha mẹ đối xử với con như thế nào, mà tại sao gia đình đó bất an, mà tại sao gia đình kia an, đối xử như thế nào, từ đó mới có thực tế để mà viết ra cái bộ sách, chứ không phải là ngồi đó mà tưởng ra mà viết. Ở đây phải trực tiếp, phải đi thẳng vào vào cuộc sống của mọi người. Nhưng mà thầy ngồi đây mà thầy phải trực tiếp vào cái cuộc sống mọi người để viết ra cái bộ sách đạo đức thực tế và cụ thể như vậy, thì nó đòi hỏi thầy ở phải có nhiều công lao. Cho nên vì vậy đó, vì lợi ích cho con người, vì cái nền đạo đức của đạo Phật, thì đem hết sức của mình ra để viết cái bộ sách. Cho nên thời gian sắp tới đây coi như thầy đổ dồn vào cái công sức đó. Còn quý thầy phải cố gắng tu hành, lấy giới luật mà làm cái chuẩn, tu tập cho tốt, đọc lại cái bộ sách giới đức làm người và nghiên cứu lại 150 giới của vị tỳ kheo, những giới trọng, để mà quan sát tìm cái đức hạnh của nó. Sau này có dịp thầy sẽ giảng, thầy giảng từng giới luật, cái giới nào như thế nào, và đồng thời thầy sẽ giảng toàn bộ cái giới kinh. Nghĩa là chúng ta còn học cái bộ giới kinh, mỗi cái bài kinh của Phật đều là cái giới luật nó nằm ở chỗ nào, thầy sẽ chỉ cái đức hạnh nó ở chỗ nào của cái bài kinh đó. Còn bây giờ không có thì giờ, bởi vì đưa ra một cái bài kinh mà giảng về giới thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta biết cái lời Đức Phật dạy cái giới này nó nằm ở đâu, và cái này nó sẽ giúp chúng ta như thế nào, đạt được cái hành động đạo đức như thế nào mà Đức Phật nói cái bài kinh này. Dạy từng bài kinh chỉ ra cái đức hạnh của cái bài kinh đó, cái giới luật của bài kinh đó, cái thiện pháp của bài kinh đó ở chỗ đó, chứ không phải giảng cái bài kinh mà kêu là giảng để hiểu chữ nghĩa thì không có nghĩa lý gì. Đó là sau này có dịp thầy giảng, và giảng thì tức là sẽ ghi lại bằng băng, rồi sau này có người sao theo đó mà có thể mà biên tập lại, ghi chép lại thành bộ sách giới đức làm người, hoặc là giới đức làm thánh của bộ kinh giới, chứ không phải là bộ kinh bộ giới bổn. Còn cái bộ giới bổn mà thầy soạn thảo 100 giới chúng học đó, đó là giới đức làm người đó, thì đó là tại dựa vào cái bộ giới bổn mà viết ra. Còn cái giới kinh á, thì nó vô cùng nhiều, cho nên vì vậy mà sau này chỉ còn có Thu Ban chứ thầy không có thời giờ mà có thể ngồi ra mà viết. Còn về giới Đức Thánh á, là 140 mấy giới, gần 50 giới, thì một thì thầy sẽ giảng những cái hành động của mỗi cái giới đó là một cái thánh, một cái hành thánh, một cái cử chỉ thánh ở chỗ cái giới đó như thế nào, nói lên cái tâm niệm của một vị đó, một cái hành động của một vị đó muốn làm thánh phải sống như vậy, như vậy thì đó là mới làm thánh đúng. Thì điều này sau khi giảng xong á thì chúng ta sẽ kết tập lại thành một bộ giới đức làm thánh, một bậc bộ giới đức làm thánh tăng. Đó là những cái bộ giới mà sau này mà đời sau mà chúng ta có những cái bộ đức giới làm thánh để cho người sau có cái đường mà người ta hướng đến, người ta tu tập cho dễ dàng. Đó là cái trách nhiệm của thầy phải làm trong cái đời sống của thầy trong hiện tại này. Mà sau khi cái bộ giới đức, bộ đạo đức làm người mà được thì tiếp tục thầy còn thấy cái cơ thể mình phục hồi được để kéo dài thì thầy tiếp tục thầy sẵn cái bộ giới đức làm thánh, để cuối cùng thì chúng ta hoàn tất được giới luật làm người, giới luật làm thánh và cái bộ giới đức, cái bộ kinh giới mà làm người làm thánh thì cái bộ đó rất nhiều. Cho nên nếu mà thầy còn đủ sức thì thầy sẽ giảng, mà thầy không đủ sức thì thầy ra đi chờ một cái người khác họ thay thầy làm cái công việc đó. Trong cái bộ kinh, cái bộ kinh Nikaya của Phật là toàn cái bộ kinh giới, cho nên gọi là giới kinh, chứ không phải là từ ở trong giới kinh đó mà đức mà ngày xưa mà chế ra cái giới bổn cũng đều rút từ trong giới kinh ra, nhưng mà nó không hết, nó không hết, vì giới kinh nó nhiều lắm, vì mỗi bài kinh là cái giới, cho nên người ta chỉ rút ra một vài bài nào đó mà người ta làm được cái bộ giới như vậy thôi, chứ còn cái giới kinh thì rất nhiều, nó đa dạng, nó từ sơ thiện, trung thiện, hậu thiện lắm. Cái giới kinh là nó phải nằm trải dài, bắt đầu sơ thiện nó như thế nào là cái đức giới của nó, cái giới luật của nó là ở sơ thiện như thế nào và trung thiện ở như thế nào mà hậu thiện ở như thế nào. Cho nên toàn bộ đọc sách của Phật thì chúng ta phải thấy rằng sơ thiện, hậu thiện và trung thiện nó phân rõ ràng như vậy, mà nó là cái bộ giới kinh, cho nên nó mới có những cái điều thiện đó. Sau này thì có việc rồi chúng ta sẽ học thêm những cái điều này. Còn bây giờ hôm nay đó, quý thầy và quý sư á mà nỗ lực tu tập về đây á, theo thầy thiết nghĩ phải ráng nỗ lực để thực hiện, nói lên được cái sự tu tập của mình, sự tu tập của mình nói rằng để cho tất cả các chúng tỳ kheo ở trong các chùa khác người ta thấy rằng mình tu được chứ không phải mình nói không được. Còn nếu mà quý sư quý thầy mà tu mà cầm chừng như thế này á thì chẳng nói được gì hết, người ta còn phỉ báng tu chi cho cực khổ ép sát như vậy mà cuối cùng chẳng được gì hết, người ta còn cười mình thêm. Thà là mình sống theo đại thừa, ăn ngủ rồi còn sung sướng hơn, sống chơi đùa còn sướng hơn. Tuy rằng nó một cái điều lừa đảo người ta, nhưng mà vẫn là phè phỡn hơn, hơn là chúng ta sống như thế này. Cho nên vì vậy mà chúng ta không nỡ lòng nào mà chúng ta lại sống trong cái phè phỡn như vậy, sống cái sung sướng như vậy bằng cách lừa đảo người ta như vậy. Tu thì chẳng ra tu, đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, mà chỉ có cái hình thức để rồi lừa đảo người ta phải gánh một cái nặng cho mình để nuôi mình sống như thế này thì không hạnh phúc gì đâu. Khi mình suy nghĩ lại, mình không hạnh phúc, mình có khả năng, mình có sức khỏe, mình làm ra của cải tài sản, tại sao mình lại ăn nhờ ở đậu như thế này mà cuối cùng gọi là cái danh từ là tu sĩ như thế này thì không xứng đáng chút nào hết đâu. Cho nên đối với chúng ta làm người thật thì chúng ta không thể nào mà nhẫn tâm để mà thọ hưởng cái của đàn na thí chủ bằng mồ hôi nước mắt như vậy. Chúng ta cứ nhìn như thế này nè, một cái thầy nói bây giờ chỉ nhìn vào một cái giới tu sĩ mà cần hàng ngàn người, mà trong các cái chiếu của hòa thượng của thầy đó thì mỗi một ngày mà người ta ăn cả ngàn người người ta ăn á, thì bây giờ quý thầy nghĩ như thế nào, một mình làm nuôi nổi không? Đâu có nổi đâu. Vậy mà bao nhiêu Phật tử người ta gồng gánh, người ta nuôi một số tu sĩ như vậy. Thế rồi họ làm được những gì đây? Họ có giải thoát được, ăn ngày ba bữa tốn hao biết bao nhiêu, rồi quần áo này kia người ta đai thỏ cho mình sống hết, người ta nuôi mình đó. Một ngày thầy nói thật sự ra mà cả ngàn người như vậy mà đem cơm mà chở vô đó, thì thầy nói thật sự rồi cả xe hơi mà chở vô nuôi chứ không ít đâu. Cái số tiền rất lớn chứ không ít đâu. thế mà người ta đủ sức, người ta gồng gánh mình, nuôi mình như vậy, mà mình tu tập, mình có nghĩ mình tu tập như vậy mình có xứng đáng chưa? Nếu mình chưa xứng đáng thì mình hãy lao động, mình đi làm để sống, đừng có nhờ giả vào người khác như vậy, tội người ta lắm. Còn mình thấy mình xứng đáng tu hành thì phải tu như thầy dạy, nghĩa là đời sống giới luật nghiêm chỉnh hẳn rồi. Nội đời sống giới luật của tôi nghiêm chỉnh, tôi thừa sức mà tôi thọ hưởng của mấy vị, tôi sống đời sống như Phật, tôi đi xin, tôi ăn như vậy, tôi không phí phạm của mồ hôi nước mắt của quý vị, từ cái y áo cho đến rách nát tôi mới bỏ, còn không thì nhất định tôi không bỏ, là vì mồ hôi nước mắt của quý vị quá nặng đối với tôi, chứ không phải là đụng lúc nào chúng mặc y áo đẹp cũng làm tốt cũng làm sang. Chúng tôi hãy mặc những cái đồ mà đến đổi mà mục nát, mà ngày xưa ông Phật đã dạy, khi mà nó mục nát rồi thì chúng ta chỉ còn trộn đất mà làm vách thôi, nghĩa là không bỏ. Còn đồ ăn tại sao chúng ta lại ném bỏ? Ném bỏ là sai, bởi vì cái lòng hiếu sinh của chúng ta không cho phép chúng ta ném bỏ thực phẩm, mặc dù là rau cải. Tại sao vậy? Rau cải cũng có đời sống chứ, nhưng vì sống chúng ta phải ăn nó sống, cho nên vì vậy mà chúng ta không được bỏ những rau cải. Khi chúng ta ăn cái nào chúng ta ăn, mà cái nào không ăn được thì chúng ta phải bố thí cho người khác, hãy cho con vật khác, chứ không được bừa bãi mà bỏ. Nhất là rau, nó có một đời sống, khi chúng ta ăn không, lượng mình ăn không hết thì mình phải trả nguyên lại cho người khác, người ta ăn. Người nào bỏ người đó có tội, có tội phí phạm vào sự sống của chúng sanh. Một cọng rau, một cọng cỏ mà chết chúng ta còn không nở tâm, huống hồ là vì sống mà chúng ta phải ăn nó để mà sống, thì chúng ta phí bỏ là chúng ta không đúng, không đúng cái đạo đức làm người của chúng ta đâu. Cho nên ở đây khi mà học đạo thì chúng ta phải nghĩ đến cái lòng thương yêu của chúng ta sự sống. Nhưng mà vì nếu mà chúng ta thương yêu của sự sống mà chúng ta không ăn á, thì chúng ta làm sao chúng ta sống? Cho nên chúng ta phải ăn, nhưng ăn không phí. Bây giờ một ly nước đó thầy không uống thôi, nhưng uống phải uống hết. Mà nếu mà thầy tạt ly nước, tức là thầy phí sự sống. Ở trong ly nước đó có sự sống, thầy tạt cái sự sống đó sẽ chết. Mà thầy uống ở trong bụng thầy là vì cái sự sống của thầy mà thầy phải thọ lãnh cái sự chết của họ, họ phải chịu chết với cái sự sống của thầy. Cho nên thầy chấp nhận cái sự chết đó bằng cách thầy phải nuôi sống. Nuôi sống để làm gì? Để sống trong thiện pháp, để sống làm một vị tăng giải thoát, chứ không phải sống để mà chạy theo dục lạc. Cho nên đối với một cái người tu sĩ, chúng ta có những cái lòng hiếu sinh, thương yêu sự sống, nhưng thương yêu với cái tâm, với cái tâm rộng lớn nói như vậy, mà hành động nhỏ nhặt mà phí phạm nhất định là không làm. Đó là những cái điều mà chúng ta phải hiểu, chứ không phải là trong cái sự sống rồi chúng ta gì hiểu biết rồi cái lòng thương yêu không có phí phạm, không có đụng chạm đến cái sự sống của người khác, của vật khác, thì làm sao chúng ta sống được. Nhưng chúng ta phải tiết kiệm sự sống của muôn loài. Vì vậy mà sự ăn uống của chúng ta là cũng sự tiết kiệm của sự sống của muôn loài, chứ đâu phải là ăn uống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Đức Phật ăn không hết rồi đem bỏ. Đúng là Đức Phật nói bỏ để bố thí, không được để trên cỏ, phải để ngoài đất trắng để cho con vật gì đó đến nó ăn. Nhưng mà thầy nghĩ rằng đó là một cái điều mà mình quá ăn không hết, cho nên vì vậy mới bỏ mà thôi. Còn bây giờ thay vì mình đến mình khất thực, vừa đủ thì đẩy bát lại, ai biểu xin cố nhiều mà đem về ăn không hết, chắc chắn là khi mà mình đi xin đâu phải là người ta bỏ mình không thấy, mà bỏ bao nhiêu không được. Thầy nhắc lại có một lần thầy đi khất thực, một cái bát của thầy nhỏ, người ta bỏ đã đầy rồi, vừa rồi, thì thầy vừa đẩy thì có một người khác đến đảnh lễ xin thầy cho con cúng dường. Thầy nói thầy đã đầy rồi, ngày khác thầy sẽ đến thầy xin nữa. Thì cái người đó nói không được, hôm nay thì ở ông chủ ở nhà con có dặn là bữa nay có các sư mà đi ngang qua đây thì xin cúng dường, mà bây giờ con thầy đến đây thì nó vừa đầy bát, mà bây giờ ông chủ đã dặn như vậy mà con là người tay sai trong trong cái nơi đây thì con làm sao. Thì thầy nói thôi, khi bây giờ thì chỉ có nhờ các sư khác cúng dường thôi. Thì cái người đó họ đảnh lễ thầy, họ xin, bởi vì ông chủ con á dặn là cái người mà đầu tiên đến đây mà đi xin á thì phải xin làm sao mà cúng dường cho được, cho nên nhờ thầy nhận lãnh cái này, thầy ăn không hết thầy đem về chùa cho các sư các thầy khác ăn. Thì do đó thầy thấy trước lòng tha thiết của cái người Phật tử này, Thì do vậy mà thầy cái y cũng như thầy dẫn cái y như mấy sư vậy, thầy mới đưa cái giạc y lên, cái người đó họ mới vô trong đó, họ mới đem ra coi như là 20 cái ổ bánh mì lớn mà bỏ lên cái y của thầy như vậy. Khi mà thầy ôm đi rồi, thầy nghĩ một người tu sĩ mà như thế này không đúng phạm hạnh chút nào hết, mà ném thì đâu được. Cho nên đi nó bần dùng ở trong người của mình, sai một chút xíu thôi, không gan dạ một chút xíu, cắn răng mà đứt cái đoạn cái tình cảm của thiên hạ, thì mình bây giờ mới là nỗi khổ của mình, mình gánh cái nỗi khổ của mình. Đi thiên hạ dòm ông thầy sao đi xin, mà trời đất ơi, ôm bánh mì một đống như thế này, xin cái gì lạ luôn vậy. Cho nên thầy nói rằng chúng ta phải, có lúc chúng ta phải ức chế thân tâm của mình, dẹp được cái tình cảm của mình. Chứ còn nếu mà đi xin thì như vậy không được. Có một lần thầy đi xin ở thành phố, thầy đi xin chợ Bà Hà, mới vào ở đầu đường thôi, mới móc cái bát ra để mà ôm đi thôi. Thì có người Phật tử nói, chúng con xin cúng dường thầy, thầy ở đâu? Nói thầy ở chùa Giác Ngộ. Thì cái người Phật tử đó, họ báo cho hết cả cái chợ, thầy chưa có bước vô đâu, thầy đứng đó thôi. Thì họ đem tới, họ để một đống đủ thứ đồ ăn, nào là nước tương, nào gì đủ thứ hết. Thầy nói thầy không có xin vậy đâu, thầy xin vừa đủ trong cái bát thầy ăn thôi, thầy không có xin nữa đâu. Thầy nói thôi thầy cứ về đi, rồi tụi con làm sao kệ tụi con. Rồi kêu một cái xe đi xích lô, nó chở cả đồ đó đem về chùa, rồi riêng thầy thì đi không về. Thì các con thấy đi xin như cái kiểu đó, đi xin không có đúng cách đâu, không có đúng cách. Bởi vậy thầy nói thật sự, khi thực hiện cái hạnh mà đi xin là chỉ xin vừa đủ ở trong bát thôi, không được thừa. Còn này mình thừa để mình đem về cả nuôi cả chùa của mình như vậy, mai mốt thầy xin thầy đem về thầy nuôi gia đình của thầy, ngoài chiếc y này chứ thầy nuôi cả dòng họ thầy nữa còn không hết nữa. Thật sự người ta dám lừa đảo, người ta mặc cái chiếc y này mà Phật tử mà có cái tâm thành như vậy đó, thật sự ra thầy chỉ lợi dụng cái chiếc y này thầy nuôi cả dòng họ thầy chưa đói đâu. Vì mà cho giữ vậy mà ngày nào thầy cũng đi chắc chắn là cả làng ăn, chứ đừng nói một người ăn đâu. Nó là một cái tình trạng mà thầy đã thấy được khi mà thầy còn trong lúc đó thầy còn ở thành phố, thầy còn đi dạy học, mà thầy đi ôm bát, thầy đi xin, mà thầy đã thấy cái lòng Phật tử người ta cúng dường như vậy. Cho nên từ đó thầy khoác khoải, thầy nghĩ rằng Đức Phật dạy mình xin đủ ăn, thế mà mình đi xin như vậy là không đúng, chứ đâu có ai dạy thầy đâu, không có ai dạy thầy, tự suy nghĩ của thầy. Cho nên vì vậy mà khi mà đi xin, người ta vừa đủ bát, mình đẩy bát lại, nhất định là không xin nữa, tôi vừa đủ rồi. Cũng như bây giờ thật sự ra mà Phật tử mà đem đến y áo mà cúng dường này, tôi vừa đủ rồi, cái áo tôi chưa có rách, chưa có nát, tôi xin tôi không có nhận. Phật tử hãy đem về đi, những sư, những người khác người ta không có, chứ còn nhận bây giờ tôi để đây tôi cất tôi giữ đó, mà giờ của Phật tử là mồ hôi nước mắt, mà nếu mà tôi không giữ tôi để nó mục hư hoặc này kia thì tôi có lỗi, thà là tôi không nhận, tôi trắng bạch như ốc, tôi không có vật gì hết thì tôi là giải thoát. Mà nếu mà tôi cứ giữ như thế này thì tôi giữ của Phật tử, như vậy không có tốt đâu. Cho nên vì vậy thầy khuyên cô Út là người ta đem đến cúng dường thầy, y áo đừng có lấy. Nhưng mà vừa rồi thì có một cái cô Phật tử đó mai sẵn một bộ áo y áo của thầy, cho nên thầy Trí An về đây không có, cô lấy cô cho. Thầy nói đừng có nhận, khi nào không có thì con sẽ mai cho Trí An, chứ đừng có nhận như vậy, trả lại cho Phật tử, họ ớn đi, họ sau này họ không có làm như vậy. Họ làm như vậy tức là họ cúng dường sai Phật pháp đó. Đã có thầy đã có rồi mà còn lén mai, ít ra mình muốn mai mà cúng dường trong vị thầy đó thì mình xin bây giờ thưa thầy, bây giờ y áo của thầy đã rách hết rồi, con xin cúng dường thầy. Rồi vị thầy đó nói y áo của thầy chưa, thầy còn sai, chừng nào rách thầy xin, còn bây giờ không thì thôi. Đó là cách hạnh của người tu. Còn bây giờ mình cứ ai đút vô cũng lấy, đút vô cũng lấy, cho nên người ta dồn cho mình, rốt cuộc rồi mình thành ra cái người giữ kho cho Phật tử. Rồi bắt đầu đó mình làm gì biết không, mặc không hết rồi bây giờ mới đem ra bố thí cho người này người kia. Bố thí mình có gì đâu bố thí, rõ ràng là người ta đem, người ta đưa cho mình, bây giờ mình mặc không hết rồi, mình tiếc, mình không dám thẳng thắn nói với Phật tử, để rồi bắt đầu mình giữ cho nhiều rồi bây giờ mình mặc không hết rồi mình đem cho người ta, như vậy là rõ ràng mình thừa mình bỏ mình mới cho, chứ sự thật ra mình có phải có lòng tốt mình cho đâu. Mình có lòng tốt mình cho đó là mình đi ra ngoài kia cuốc đất lấy tiền công của mình rồi mua cho người ta, đó là lòng tốt. Chứ người khác cho mình rồi mình xài không hết mình đem cho người ta, đâu có nghĩa là cái này của mình cho người ta đâu. Mình nói của mình chứ sự thật có mồ hôi nước mắt mình trong đó không, đâu có. Cho nên ở đây thật sự ra thầy nói thật, ba y một ác, chừng nào tôi rách nát hết tôi mới xin, còn không có nhất định là không xin. Dù một tấm vải tôi không xin, tôi đâu có nô lệ cho cái thứ này mà để giữ nó đâu. Đức Phật nói trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Tôi phải trắng bạch, không có thừa một chút nào hết, giữ luật cấm, không có giữ hai cái y trong 10 ngày mà. Có phải không? Giữ luật Đức Phật cấm, không có để cho mình thừa hai bộ đồ trong 10 ngày, ngoài 10 ngày mà nếu mà người nào còn giữ là bị phạm giới đó. Cho nên nó tội ni tất kỳ ba vật đề đó, là phải xả nó đi rồi nó mới là sám hối, nó mới hết cái tội đọa, chứ không khéo là bị tội đọa. Tất cả những cái giới luật của Phật là như vậy, làm cho chúng ta như thế nào ly dục ly ác pháp đó. Thừa hai bộ là chúng ta chưa ly dục ly ác pháp đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện cái đời sống chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng bây giờ thầy giao cho cô Út như thế này kia, tức là cô Út còn giữ đồ cho thầy chứ gì. Như vậy là thầy có đúng không? Ngày mai thầy ra Phước Hải, thầy sống hoàn toàn là không có ai giữ hết, nghĩa là Phật tử cúng dường thừa thì quý vị đem về. Ở đây chúng tôi là người tu hành, không có cất giữ cho ai hết, nghĩa là không có cúng dường năm thước, ba thước, mười thước giải này kia. Chừng nào chúng tôi không có thì chúng tôi là người tu sĩ, chúng tôi rách hết, chúng tôi đến chúng tôi xin quý Phật tử hãy cúng dường. Còn bây giờ không có cúng dường bậy bạ như vậy, theo ảnh hưởng của đại thừa cúng dường như vậy là sai hết. Mình không dám dạy Phật tử, cho nên Phật tử bắt đầu biến mình trở thành kho giải, trở thành kho gạo. Quý sư quý thầy vô trong cái kho của thầy coi, gạo chất ấp lẫm ở trong đó, có phải mình là trở thành để giữ gạo cho Phật tử không? Nghĩa là ngày mình ăn có một bữa mà mua chi chất đóng. Thầy nói cô cứ cho họ kéo về đi, chúng ta không có sợ đói đâu, đói đi sinh. Chứ còn chất giữ đó như vậy á, chúng ta khổ tâm lắm, nhà chúng ta nó không có ở, mà trái lại để chất đồ ăn đồ uống như vậy là có thua gì là ngoài đời. Cho nên đối với thầy thì thấy đó là cái chướng ngại. Nhưng mà ở đây vì thầy nói rằng thầy ở đây thầy biến cái chùa này từ cái đại thừa biến thành một cái nơi mà tu theo nguyên thủy, tu theo Phật giáo, nó chưa có hoàn thành đâu. Ngày mai mà thầy ra ngoài đó mà cư sĩ giao cho thầy cơ sở hoàn toàn thầy sống, nghĩa là không có chất chứa gì hết. Bữa nay ăn ngày nay, ngày mai sẽ xin tôi có ăn ngày mai, không biết ngày mai chúng ta đói khát thế nào không biết gì. Chứ còn bữa nay thật sự quý sư khỏi lo đói, bởi vì nhà kho kia cả, nó có một kho kia cả, thành ra làm sao quý sư đói. Còn thầy thì không có gì hết, ngày mai không biết người ta có cho mình ăn không không biết, nhưng mà chắc chắn là chúng ta sống, người tu hành chúng ta sống. Cho nên vì vậy mà thầy ra đó thầy sẽ thực hiện trong cái điều kiện mà sống đúng đời sống của một vị tu sĩ, nghĩa là ăn bữa nay thôi, không có để lại một cái gì khác hết, nghĩa là ăn xong rồi thì hoàn toàn mà con thôi thì bố thí, chứ còn không giữ lại một cái gì, hoàn toàn là trắng bạch vỏ ốc. Đi thì quải có cái y bát của mình, đi tới chỗ khác y như vậy, không có mang theo một cái thực phẩm gì. Đi đến giữa đường mà giờ phút ngoặt sắp sửa ăn thì đi xin ăn, ăn rồi đi nữa. Còn nếu mà đến nơi đến chốn thì chúng ta đến đó mà chúng ta xin ăn ở tại chỗ đó. Đó là cái hạnh của một người tu sĩ, gọi là giải thoát, gọi là ly dục ly ác pháp. Như vậy người ta mới gọi là nhập sơ thiền chứ. Sơ thiền gì mà cả kho gạo vậy mà sơ gì? Cái đó làm sao sơ? Phải không các con? Phải nghĩ rằng chúng ta phải đúng hạnh trước mặt cũng như sau lưng, chứ không phải nói sơ thiền bằng cách nói suông được, mà bằng cách sống đúng là chúng ta ly dục ly ác pháp. Tất cả những thực phẩm mà chúng ta trữ lại là ác pháp, không phải là thiện pháp. Nó làm chúng ta khổ đau chứ. Lỡ có chuột, lỡ có cái gì ăn chúng ta cũng tiếc, làm chúng ta có những cái chướng ngại pháp chứ. Nó đủ thứ, nó khổ, nó làm sao chúng ta phóng khoáng được. Cho nên ở đây tất cả những cái đời sống của chúng ta, muốn là một người tu sĩ theo đạo Phật thì hoàn toàn phải trắng bạch như vỏ ốc, không còn có một vật gì ngoài ba y một bát của chúng ta. Ngày nay chúng ta đến chỗ đó thì xin ăn chỗ đó, ngày mai đến chỗ khác thì xin ăn chỗ khác, chứ không cần đói no. Có ăn không có thì về ngồi thiền định một bữa, không có chết chóc gì hết. Nhưng mà thầy nghĩ rằng khi mà chúng ta giữ gìn giới luật như vậy thì chúng ta không bao giờ đói. Người ta sẽ cúng dường và người ta sẽ quỳ một sát đất, người ta cúng dường cho mình ăn. Mình sống trước mặt cũng như sau lưng thì người ta quý trọng mình vô cùng, vì đức hạnh buông xả của mình, vì đức hạnh ly dục ly ác pháp của mình, người ta sẽ mến phục. Người ta không bao giờ mà để cho mình rách rưới lang thang, người ta không bao giờ để cho mình thiếu một bữa cơm ăn. Người tu sĩ phải gan dạ, phải thực hiện đúng, không làm sai. Đó, từ cái chỗ hành động sống mà chúng ta đã ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải cần ngồi thiền nhập định mà ly dục ly ác pháp đâu. Sống đúng là chúng ta ly. Cho nên Đức Phật nói ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật, tức là chúng ta sống đời sống phạm hạnh thì chúng ta đã là ly dục ly ác pháp rồi. mà chúng ta thấy nó an vui ở trong ly dục ly pháp là bất động tâm rồi, thì như vậy rõ ràng đó đâu phải là cái chỗ tu gì đâu. Đi vào giữa ông thầy giữa luật là chúng ta đã thấy được giải thoát hoàn toàn rồi. Đó, cho nên từ khi mà 9 năm trời nhập thất thì nỗ lực tu hành ức chế tâm, cho đến khi mà ngày cuối cùng mà thầy nhận ra được chân lý của Phật, thầy thấy chỉ có sống đúng giới luật, ngồi đây chỉ nhắc ý, nhắc cái tâm của mình thôi, kiểm soát lại tất cả những hành động có sai phạm gì trong giới luật không thôi, mà hoàn toàn không giới, không sai phạm giới luật, thì từ giới luật sẽ đẻ ra bậc A-la-hán chứ gì. Rõ ràng cho nên ở đây đúng là giới luật sanh ra bậc A-la-hán, cho nên thầy kiểm điểm lại không phạm một cái giới luật nào hết. Cho nên tất cả những chướng ngại lần lượt nó do cái pháp hướng tâm như cục đất ly tham sân si, nói như vậy chứ sự thật ra quan sát hết giới luật, mà quan sát hết giới luật là quan sát trên thân thọ tâm pháp của mình có chướng ngại hay không, có phải không? Nếu mà chướng ngại thì tức là phạm giới chứ sao. Một cái ý của mình khởi ra một cái niệm, coi chừng nó là phạm giới. Vậy thì quan sát ở trên giới mà chúng ta biết được cái niệm của nó, mà niệm của nó như vậy là chúng ta do giới mà ly dục ly ác pháp, vì chúng ta giữ gìn không cho nó vi phạm, thì như vậy rõ ràng là chúng ta sống đúng giới luật phạm hạnh. Bây giờ thầy nói như thế này nè, đi ra mà chúng ta ngó qua ngó lại là chúng ta có phạm hạnh không? Không. Như vậy là rõ ràng chúng ta đã phạm giới. Người tu sĩ đi ra chúng ta nhìn xuống để tập trung làm gì? Để tập trung ở trên cái sự tỉnh táo của mình trên bước đi, để khởi lòng thương yêu chúng ta khỏi đạp những loài côn trùng dưới chân. Đó là chúng ta ở ngay từ cái chỗ đó, giới luật đã giúp chúng ta có cái pháp rồi, phải không? Cho nên vì vậy mà trên cái bước đường mà tu tập, chúng ta thấy rất cụ thể rõ ràng giải thoát từng phút từng giây cho cái sự tu tập của chúng ta. Giờ khi chúng ta vào, chúng ta ngồi, chúng ta đến khi chúng ta mang cái mặc cái áo, mang cái y, xách cái túi bát, ăn ngồi ăn cơm, tất cả mọi hành động chúng ta để làm gì? Để biết cái hành động nó không xuôn sao, mà chính biết những hành động đó chúng ta có phạm giới hay không, phải không? Mà không có phạm giới tức là ly dục ly ác pháp, mà có phạm giới là không ly lực dục ly ác pháp, có phải Đức Phật nói không? Cho nên vì vậy mà giới luật quá tuyệt vời, quá hay để giúp chúng ta đi vào thiền định. Vì vậy mà Đức Phật nói ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện, không phải tứ chánh cần, cần kiệm để quan sát coi chúng ta có phạm giới hay không. Mà giới luật là thiện pháp, mà không giới luật là ác pháp. Trong cái sự tu tập như vậy chúng ta thấy có giải thoát không? Quá hạnh phúc. Nói như vậy bây giờ hiện bây giờ chúng ta ngồi trong thất này là chúng ta sống độc cư, là chúng ta phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình rồi. Mà khi mà đi ra mà chúng ta ngó qua ngó lại là không phòng hộ rồi. Bây giờ ngồi trong thất mà chúng ta ngồi ngó ra ngoài đường thấy một cái vị thầy đi ngang qua thì chúng ta đã không phòng hộ nó rồi đó. Thấy là đã không phòng hộ rồi đó, phải không? Bởi vì thấy tức là tâm bị phóng dật. Thì vị thầy đó họ đi nhanh quá, trời ông này đi kinh thành nó nhanh quá, như vậy là tâm chúng ta phóng xa quá rồi, nó trật rồi. Người ta đi như thế nào kể người ta, miễn mình ở đây là làm sao cho mình sống phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, không thấy mà như là không thấy ai hết. Không phải là tôi đuôi, tôi thấy nhưng mà không có để tâm tôi phóng vật đó. Cho nên nghe thầy thường nói tâm mà định trên hơi thở rồi nó không lưu ý gì bên ngoài, nhưng không có nghĩa là nó không thấy. Nó thấy mà nó không lưu ý ai hết đâu, ai làm gì nó chẳng cần biết hết. Cho nên Đức Phật nói biết lỗi mình chứ đừng biết lỗi người, nghĩa là thấy mình chứ đừng nên thấy người. Mặc dù là mắt mình phải thấy, nhưng mà mình luôn luôn mình thấy mình kiểm điểm lại mình chứ mình không thấy ai. Thì như người tu như vậy có phải 7 ngày 7 tháng 7 năm không? Còn chúng ta ngồi đây chứ nói tu, hết cái giờ tu rồi ra thì tâm phóng dật tùm lum như vậy, thì thử hỏi còn cái chỗ nào là gọi là thanh tịnh nữa. Hồi cái giờ tu thì cố gắng nhiếp tâm chứ không dùng được, nhưng mà xả rau thì phóng tùm lum hết. Cho nên thầy nói thí dụ như bây giờ mình bật cái đèn sáng, thấy cái người đó đi ngang qua cái bắt đầu tâm phóng rồi, trong khi mình lo mình quan sát, luôn luôn mình cứ quan sát lại thân thọ tâm pháp của mình ở đây nè, thì bắt đầu mắt mình cũng thấy chứ, mình đâu có ngó ra ngoài, nhưng mà dáng bóng đi ngang mình cũng thấy chứ, nhưng mà thấy mặt nó, nhưng mà lo quan sát đây thì có lưu ý gì bên ngoài người ta đâu. Cho nên khi mà ở trong thất của mình á thì ít dè dặt hơn, mà nhưng mà khi đi ra khỏi cái thất của mình, đi xa hơn một chút, coi chừng tất cả ác pháp nó sẽ làm cho tâm mình phóng dật. Cẩn thận kỹ lưỡng điều này nó sẽ làm cho chúng ta phạm giới đó. Đó, cho nên tất cả những cái sự này phải cẩn thận kỹ lưỡng, rất kỹ lưỡng, vì chúng ta cẩn thận kỹ lưỡng này nó chỉ có 7 ngày 7 tháng 7 năm thôi, nó không có lâu đâu. Sau khi mà tu chứng rồi thì tự nó thành cái thói quen nó rồi, thì lúc bây giờ không nhắc nó vẫn định. Nghĩa là người ta ngó qua ngó lại mà tâm người ta không bao giờ mà nó không định. Còn trái lại, mình bây giờ ngó qua ngó lại là dính mắc hết. Nhưng mà sự thật ra, cái người mà đã tâm mà đã định thì không bao giờ họ ngó qua ngó lại. Chứ không phải là nói cái người tu rồi muốn ngó qua ngó lại đâu. Tại vì cái bản chất của họ đã tu, nó đã quen rồi, thì khi đi ra là họ nhìn xuống, họ ngồi tại chỗ là họ đã quan sát ở thân của họ rồi. Họ không bao giờ mà có lưu ý bên ngoài chút nào đâu. Ví dụ như thầy bây giờ đang nói chuyện với các sư, với quý thầy, thì cái tâm nó theo cái tư tưởng của thầy phóng ra. Nhưng mà khi các thầy quý sư, các quý thầy quý sư về, thì cái tâm của thầy nó quay vô, nó ở trên thanh tọa tâm pháp của nó định trên hơi thở, nó biết hơi thở ra vô, nó không có nghĩ gì bên ngoài. Con chim kêu nó nghe, nó không lưu ý con chim kêu đâu, nó chỉ biết hơi thở nó đây thôi, gọi là tâm định. Nó là cái chỗ người ta thuần thục. Còn quý thầy bây giờ đang tập luyện là quý thầy chỉ sống được phút nào mà nó yên tĩnh, lúc nào mà nó định trên hơi thở của quý thầy, thì quý thầy cứ để tự nhiên cho nó định, đừng có làm động nó. Và nếu nó có một cái niệm gì xảy ra thì quán xét đẩy lui nó mà thôi. Còn không có thì cứ để tự nhiên nó đi. Nhưng mà phải phòng hộ, tránh mình đi xa khỏi thất mình, tránh mình phải đi tới chỗ này chỗ kia. Vì tới chỗ này chỗ kia thì mắt với tai của mình nó dễ tiếp nhận những các pháp, nó làm cho tâm chúng ta phóng theo. Cho nên vì vậy mà phòng hộ nó thì cố gắng giữ gìn. Mình luôn luôn lúc nào mình cũng cố giữ gìn như vậy, thì tức là mình phòng hộ thân thọ tâm pháp của mình. Mình giữ gìn mắt tai mũi miệng của mình, tức là mình tạo cho cái duyên cho tâm nó đừng có phóng dật, tức là ly dục lấy ác pháp. Nó làm những cái mà mình tu đúng. Đó, thì hôm nay thầy nói thầy giảng tới đây để rồi chúng ta thấy được những cái gì mà chúng ta còn sơ sót. Mà còn sơ sót thì theo thầy thiết nghĩ thì về mà kiểm điểm lại những sơ sót đó mà chúng ta xả bỏ, mà chúng ta từ đây về sau tu cho đúng, để càng ngày cái sự kết quả, cái sự giải thoát càng thấy rõ ràng hơn. Thấy rõ ràng hơn thì chúng ta sẽ thấy được những cái danh từ mà thầy đã dùng: thanh thản, an lạc và vô sự. Thanh thản là cái tâm chúng ta thanh thản, an lạc là cái thân an lạc, còn vô sự là hoàn toàn thân và tâm đều là vô sự. Đó là một cái vấn đề. Vì vậy mà thầy xin nhắc lại, chúng ta ít đi kinh hành là khi mà chúng ta ít hôn trầm. Còn những chúng ta bị hôn trầm nhiều là chúng ta nên đi kinh hành nhiều để cho nó không có hôn trầm. Và đồng thời nếu mà trong cái sự tu tập của chúng ta thì cố gắng phòng hộ, không nên đi xa thất mình nhiều. Vì đi xa thất mình nhiều tâm nó sẽ bị phóng dật, cho nên mình đi vòng vòng thất của mình là tốt nhất. Đó là cách thức mình phòng hộ. Mình đi cái vòng rộng thì khi mà đi thì luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn xuống, đừng ngó qua ngó lại, để phòng hộ mắt tai của mình. Như vậy thì mình mới có thanh tịnh được tâm của mình. Còn nếu mà mình đi ra để mà cho vui, bởi vì ngồi trong thất mình nó cô đơn, mình đi ra ngó qua ngó lại, ngó cây ngó cỏ, ngó người này người kia, nó cũng bớt cô đơn, tức là mình bị phóng dật. Nó làm cho mình giảm bớt cô đơn, tức là giảm bớt sự sống lại cho mình. Người ta nói sống cô đơn, sống độc cư, có nghĩa là sống cho mình, sống cho mình chứ không phải sống cho cái vật khác nữa, người khác nữa. Còn mình thấy cô đơn quá, mình đi ra cho nó vui vẻ một chút, sự vui vẻ đó tức là làm cho chúng ta phóng dật. Nó không còn cái sống cho mình nữa, mà sống cho mọi vật, sống cho cái sự việc ở bên ngoài. Cho nên ở đây mình tu đúng là mình thấy nó phải cụ thể rõ ràng, mình tu sai thì mình cũng thấy nó rõ ràng. Vì vậy khi mà thầy hôm nay nhắc nhở để cho mình biết được cái sai và cái đúng của mình để sửa lại. Thì bây giờ thì quý thầy ai có hỏi gì thêm trên cơ đường tu tập thì hỏi thầy, thầy sẽ chỉ dạy thêm. Còn không có thì thôi chúng ta sẽ nghỉ. Bây giờ thầy xin nhắc lại một lần nữa. Thứ nhất là chúng ta phải giữ gìn giới luật, đọc lại cái bộ giới 100 giới chúng học. Tuy rằng nó làm giới khinh, nhưng mà nó là phải giới đức của chúng ta, dạy từ cái đức hạnh vệ sinh, giao thông, từ cái ăn, cái mặc của chúng ta. Thì nếu mà ai chưa có thì thầy sẽ gửi cho, để rồi mình đọc lại cho kỹ những cái giới 100 giới chúng học đó. Còn 148 cái giới thánh thì lần lượt thầy sẽ sàng thảo, thầy sẽ in rồi thầy sẽ cho. Còn bây giờ thì chưa có làm công việc này được. À, cho nên vì vậy đọc lại những cái bộ giới để giữ gìn cho đúng cách, đừng có phạm giới, mà cái sự tu tập chúng ta nó sẽ không đi đến đâu. Cho nên ở đây chúng ta biết rằng các bậc A-la-hán trong cái thời Đức Phật á, thì do giới mà sinh ra, do giới luật mà sinh ra. Từ đó bây giờ chúng ta muốn đi vào để trở thành những bậc A-la-hán thì chúng ta cũng phải lấy giới mà sống cho đúng, để rồi từ giới nó mới sinh ra chúng ta được. Mà từ giới nó đưa đến chúng ta có sự giải thoát, tức là ly dục, ly ác pháp, trở thành tâm bất động. Vậy thì chúng ta biết được cái mục đích của giới, nó sẽ giúp chúng ta sẽ đi vào những con đường thiền định và khai triển được cái trí tuệ tâm minh. Vậy thì nó rất quan trọng. Và quan trọng như vậy thì ngay từ bây giờ thì chúng ta phải học và đọc cho tất cả những kỹ những cái giới luật này. Nếu mà ai chưa có những cái giới bổn 250 giới tỳ kheo thì thầy sẽ gửi cho cái tập mà một thầy có, trong đó có viết một số giới, thì chúng ta sẽ đọc cái bổn giới bổn đi, để rồi chúng ta hiểu những cái lời cấm của Phật, còn cái nghĩa lý của nó thì sau này thầy sẽ giảng. Còn bây giờ chúng ta chẳng hiểu giới luật gì hết thì nhiều khi chúng ta có những cái sự vi phạm, chúng ta phải nghiên cứu kỹ những cái bộ giới luật. Thì hôm nay người nào không có thì buổi chiều nay hay là một lúc trưa mà cần á thì đến xin thầy, thầy sẽ cho mỗi người một tập để mà nghiên cứu về cái giới luật của Phật. Còn về cái giới đức thì làm người á thì thầy đã có soạn, mà bây giờ thì mới có in được cái tập 2, còn tập 1 á thì chưa có. Cho nên nếu mà cổ có tiền, cổ sẽ in được cái tập 1, thầy sẽ cho mỗi vị là một bộ giới đức làm người, tức là 100 giới chúng học để chúng ta nghiên cứu kỹ. Và sau này có cái dịp mà nhuận lại thì chắc chắn là thầy nhuận lại nó sẽ trở thành hoàn toàn hơn, ý nghĩ nó đầy đủ hơn. Bởi vì trong lúc mà soạn thảo cái bộ giới đức làm người á thì do đó thầy coi như là đây lần đầu tiên mà viết ra thôi, rồi chỉ đưa cái người đánh máy, do đó họ đánh trên vi tính rồi in ra, cho nên nó còn những cái lỗi rất nhiều, nó chưa có được biên tập trở lại. Và khi mà biên tập trở lại thì nó có cái phần mà thiếu thì thầy sẽ thêm, và cái phần thừa thầy sẽ bỏ lại. Cho nên vì vậy nó mới hoàn chỉnh được cái bộ sách. Nhưng vì trong cái giai đoạn đó quá vội vàng cho nên thầy phải cho ra sớm mà thôi. Cho nên trong những cái bộ sách mà được về xứ Phật thì như quý sư đã biết rằng quý thầy cũng biết rằng trước kia chúng ta đọc như từ tập 1 đến tập 2, 3, 7 nó đã có in ra rồi, nhưng mà vì nó quá dội dàng mà thầy chỉ soạn thảo ở trên cái bản thảo rồi do các cháu nó đánh rồi nó in ra, cho nên vì vậy mà nó chưa có hoàn chỉnh.